tin hạnh phúc như vậy tôi nghe một lời hãy đón từ tại nghị thiên tình xa của thương gia khám cô lòng gần hạnh ta thế nghĩ đến trầm bạc có một vị trời dương sáng cô thân lao quan chiếu giữa các tòa kỳ thiên đến nơi phật ngự trầm để thế tôn nhờ đón rồi một tháng luôn đứng vâng vâng bằng lời kể rằng chữ tiên ba nhân loại suy nghĩ điều hạnh phúc an tâm cầu mong đời một đời sống an lành xin ngài đi đi mượn hoan nghỉ dạy chúng con để cuộc lân cao thượng thế tôn thì lời hỏi rồi giảng dạy như vậy sống lân vui kẻ tân thân bên trí nhiên muốn nhờ mặn tôn đức ba cốt lên cao thượng ở chú sư thiên ở công đức trương đã làm chân chánh lương tư tâm là cốt lên cao thượng đã văn nhẹ nhẹ rồi kéo quân liền hồng tổng nói những lời chân chất là cốt lên cao thượng nhiều phần bằng tinh thần chấm sông bờ và có sông bằng nghề lương thiện và cố gắng cao thượng cố thi hành đúng pháp chư thiên làm nguyên cuộc hành vi không đổi lầm là cố gắng cao thượng ta đi tâm niệm lá tự chế không say xưa tinh thần trong địa pháp là cố gắng cao thượng biết cung kính kiêm nhường trí tôn và đi ân đúng thời nghe chân pháp là vô lan cao thượng nhận ngộ tấn thương hóa thượng nghiệt kiến ta môn tùy thời làm luận pháp là vô lan cao thượng sống phàm hình thấy được vị thanh đế chứng ngộ hoa niết bàn là phúc lành cao thượng khi tu chạm biệt đời
tấn công đóng
không sao tự tại và vô nhiễm là phúc lành cao thượng nhưng sợ hành như vậy không chỗ nào thôi thân nơi được an toàn là phúc lành cao
Dạ lạnh mô Bích Thầy ạ, thưa quý vị có nghe con nói rõ không ạ? Dạ vâng, con kính tri ân quý Phật tử rất nhiều. Nam mô Bích Thầy ạ, đây là chương trình Phật Pháp Bula Thamma trên Bảo Tho, mỗi ngày 2 giờ, giờ Việt Nam 8 giờ đến 10 giờ tối, giờ Houston 7 giờ đến 9 giờ rưỡi sáng, giờ New York 8 giờ đến 10 giờ rưỡi sáng, giờ Cali 5 giờ đến 7 giờ rưỡi sáng, giờ Paris 2 giờ đến 4 giờ 30 chiều, giờ Sydney 11 giờ 30 tối đến 2 giờ 30 sáng. Con Nhất Tập ở nhà thành kính lệnh lễ chư tôn đức và thân chào tất cả Phật tử. Hôm nay thứ bảy ngày 25 tháng Giêng năm 2014, Phật lịch 2557, giáo trình Phật pháp vấn đáp theo kinh Milinda Panha, bài dịch của Tỳ Kheo Nguyệt Thiên. Đề tài hôm nay, bài học tu tập từ thiên nhiên, ví dụ về đặc tính của hư không, là do Thượng tọa Pháp Tân giảng giải. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tâm nghiệp tịnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Thầy Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam mô Bụt Tha Ya.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiền thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiện năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm lãnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết khổ trì, giới hạnh, biết lạc tu trong thiền. Chư thiên đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành được các từ như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Khi toàn giác đại lực, khi độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Chính tri ân sư Minh Hạnh, chính bạch sư Tôn Đức, chính tri đệ chúng, bài học hôm nay, bài học tu tập từ thiên nhiên, ví dụ về đặc tính của hư không. Con kính thỉnh thượng tọa Tự Siêu tuyển nhập bài học hôm nay. Đúng ra, dạ, con kính thật là tự tỏ tự chưa sẵn, tự tỏ tự chưa sẵn.
Nam mô Bụt Tha Ya. Kính thưa chư tăng, kính thưa quý vị. Năm đặc tính của hư không đã được tôn giả nên đem nát này trình bày. Một là hư không không có nắm lấy được, mình không có nắm lấy được hư không. thứ hai nữa là hư không. Là chốn mà các vị đạo sĩ ở chỉ có thân thông và các bạch chim, các loài chim thường lai vãng. Rồi lại có điều thứ ba nữa nè, hư không thật đáng sợ. Cái chữ Santa Sanigo là đáng sợ chứ không phải là gây ra sự run sợ. Và thứ tư hư không là vô lượng vô biên, không có thể ước lượng được. Và thứ năm là hư không, bản chất là không có dính mắt, không có bám víu, không có dựa dẫm, không bị vướng bận. Năm là năm cái tính chất của hư không, cũng không có cái gì khó hiểu và nó kỳ lạ. Chúng ta đã biết điều đó. Và hôm nay bài học này sẽ do được Cộng Pháp Tân giảng dạy. Chúng ta sẽ được nghe về ý nghĩa của năm đạo tính hư không và vị hành giả nên tu tập theo năm đạo tính đó như thế nào. Giờ đây xin mời MC Nguyễn Tập Anh Nha đọc chánh kinh, sau đó cung thỉnh từ tòa Pháp Tân thuyết giảng của bài học. Nam mô Phật Thầy.
Nam mô Phật Thầy giả, cung thỉnh tâm kính trương thượng tòa thầy siêu đạt tu bi hoan hỷ dừng nhập bài học hôm nay. Cung thỉnh kính đảnh lễ thượng tòa thầy siêu, thượng tòa Pháp Tân, đại đức Minh Hạnh, đại đức Pháp Chính cùng quý chư tôn đức tăng ni. Cung thỉnh kính đảnh lễ quý bà, quý cô tu nữ, quý sư cô. Kính chào quý Phật tử và cô chú bác anh chị. Giáo trình Phật pháp vấn đáp theo kênh Nilanda Manha. Bài dịch của Tỳ Kheo Nguyệt Thiên. Đề tài hôm nay: bài học tu tập từ thiên nhiên, ví dụ về đặc tính của hư không. Thưa ngài Nagasena, điều mà ngài nói là năm tính chất của hư không nên được hành trì. Năm tính chất nên được hành trì ấy là các điều nào? Tâu Đại Phương: giống như hư không là hoàn toàn không thể nắm được. Tâu Đại Phương: tương tự y như thế, vì hành giả thiết tha tu tập nên là hoàn toàn không bị nắm được bởi các phiền não. Tâu Đại Phương: điều này là tính chất thứ nhất của hư không nên được hành trì. Tâu Đại Phương: còn có điều khác nữa. Hư không được các bẩm sĩ, đạo sĩ, khổ hạnh, chúng sanh và các bầy chiên thường nuôi tới. Tâu Đại Phương: tương tự y như thế, vì hành giả thiết tha tu tập nên để tâm thường nuôi tới ở các pháp tạp tác, nhận biết rằng là vô thường, khổ não, vô ngã. Tâu Đại Phương: điều này là tính chất thứ nhì của hư không nên được hành trì. Tâu Đại Phương: còn có điều khác nữa. Hư không sẽ không ra, không gây ra sự trung sợ. Tâu Đại Phương: tương tự y như thế, vì hành giả thiết tha tu tập nên làm cho tâm bị kinh động. Về sự tiếp nối của tái sanh ở các cõi, không nên tạo ra sự khoái lạc. Tâu Đại Phương: điều này là tính chất thứ ba của hư không nên được hành trì. Tâu Đại Phương: còn có điều khác nữa. Hư không là vô biên, vô lượng, không thể ước lượng. Tâu Đại Phương: tương tự y như thế, thì hành giả thiết tha tu tập nên có giới hạnh vô biên, có trí tuệ vô lượng. Tô Đệ Vương. Điều này là tính chất thứ tư của hư không, nên được hành trì. Tô Đệ Vương, còn có điều khác nữa. Hư không là không dính mắt, không bị bám víu, không bị chỉ dẫn, không bị vướng bận. Tô Đệ Vương, tương tự y như thế, vì hành giả thiết tha tu tập, nên là không dính mắt trong mọi trường hợp, vì gia đình, đời chúng, lệ lọc, chỗ ngủ, sự vướng bận, và tất cả các phiền não, nên là không bị bám víu, không bị dựa dẫn, không bị vướng bận. Tô Đệ Vương, điều này là tính chất thứ năm của hư không, nên được hành trì. Tô Đệ Vương, điều này cũng đã được Đức Thế Tôn, vì trời vượt trội các vị trời nói đến, trong khi giáo dưới cho Trahula, người con trai của mình. Này Trahula, cũng giống như hư không, không trụ lại ở bất cứ chỗ nào. Này Trahula, tương tự y như thế, con hãy phát triển sự tu tập, tương tự hư không. Này Trahula, bởi vì đối với người đang phát triển sự tu tập, tương tự hư không, các giúp làm hài lòng, làm thích ý, đã được sanh đi, sanh lại, sẽ không chiếm cứ tâm và tồn tại. Chúng con thành tâm, kính cung thỉnh thượng tọa Pháp Tân từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Phật Tha Giá.
Dạ, Nam mô Phật Tha Giá, Nam mô Giá, Nam mô Phật Tha Giá. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Thánh Chúng. Kính đảnh lễ thượng tọa Đại Siêu, thượng tọa Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Pháp Tín, cùng chư tôn đức đại nguyện tôn đức. Kính chào quý cô tu nhân và thân chào quý cô tu. Cảm ơn quý vị rất nhiều cho biết đã nghe rõ. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học qua cái bài học ví dụ về tính chất đặc tính chất của hư không. Vừa rồi thì Đức Thượng Tọa Đại Siêu giới thiệu cho cái bài học hôm nay, và thì anh Ti đã đọc phần chân văn của cái bài học hôm nay. Thì hôm nay chúng ta nói đến năm cái đặc tính của hư không, năm cái đặc tính của hư không. Vì vậy từ cái việc cái đặc tính thứ nhất đó là hư không là không thể nắm bắt được. Cái thứ hai là cái hư không là cái chỗ, là cái nơi mà để các vị ẩn sĩ cũng như các chúng sinh cũng như là chim chóc nuôi tới. Cái đặc tính thứ ba của hư không là sẽ không ra gì gây ra sự hung sợ, và gây ra sự hung sợ. Thứ tư là hư không là vô biên vô lượng. Thứ năm là hư không là không có dính mắc, không bị bám víu. Đó là năm cái đặc tính mà hôm nay chúng ta cần tìm hiểu. Từ cái hình ảnh của hư không mà ở bài học này được nói đến thì từ ví dụ, ví dụ như là một vị hành giả tu tập. Vị hành giả tu tập đó là cũng như là cái đặc tính của vị hư không vậy. Khi nói đến vị hành giả tu tập đó là người mà có tâm nguyện tu tập, dù là xuất gia hay là tại gia, chúng ta muốn tu tập để thoát khỏi sự ràng buộc, thoát khỏi những cái sự ràng buộc của phiền não, và mong sẽ được chấm dứt luân hồi sanh tử, được giải thoát. Đó là cái lý tưởng tu tập của một cái người vị hành giả tu tập. Thì ở đây là khi mà nói thành hư không, không phải là chỗ nắm bắt đó. Cái đặc tính thứ nhất đó, không phải là cái chỗ nắm bắt, không thể nắm bắt được đó. Thì chúng ta thấy rằng hư không ở trên cái bầu trời, trên bầu trời thì nó bao la lắm, nó không có ngần mé, không có ngần mé, không có giới hạn, không có giới hạn. Và ở đó chúng ta không thể dùng tay hay dùng cái vật liệu gì mà chúng ta nắm giữ nó được. Thì từ cái hư không này đó, nói đến cái vị hành giả là tu tập, chúng ta tu tập là mong làm sao để cho cái tâm của chúng ta thoát khỏi những cái sự ràng buộc hay là sự nắm bắt của phiền não. Với một người phàm phu đó thì bị cái sự thần thúc của phiền não không có bị ràng buộc ở mặt này thì cũng ràng buộc ở mặt khác. Có người thì nặng về phiền não tham, có người thì nặng về phiền não sân, có người nặng về phiền não si, có người nặng về phiền não tà kiến. Nói chung là mình có nhiều, với một người tâm phàm phu đó thì dễ bị cái phiền não chi phối. Thì vì vậy cho nên là cái phiền não đó là cái sự bị cái phiền não đó luôn luôn giữ cái tâm của mình. Mà trong kinh đó chúng ta có nghe nói đó là ngũ ma đây là sự trở ngại hay là sự chướng ngại, thì trong đó nói đến cái phiền não ma. Phiền não ma là một cái sự thử thách, một cái sự trở ngại cho cái đời sống tu tập của chúng ta. Và với một cái người tu đó, một cái vị hành giả tu tập đó, là mong sao để thoát khỏi những sự ràng buộc của phiền não. Mà muốn được thoát khỏi cái sự ràng buộc của phiền não đó, thì trước tiên có một phương pháp tu tập. Chúng ta biết rằng trong kinh cũng thuộc về kinh Nhất Thiết Lậu Hoặc thuộc Trung Bộ Kinh đó, thì Đức Phật ngài có dạy rằng là có những phiền não đó, thì trong đó có 7 cái loại phiền não mà chúng ta cần phải biết. Phiền não phải tránh né, có thì nó còn phải, rồi có ở đây nói trên phương diện giả tu tập về các cái giác chi. Giác chi ở đây á, tức là nói đến 7 cái giác chi, tức là 7 cái pháp mà đưa đến cái sự an tịnh hay cái sự thành tựu ở nội tâm của một cái vị hành giả. Một điều đó là phiền não nó luôn luôn trói buộc chúng sanh phàm phu, mà người tu đó là mong sao vượt khỏi những sự trói buộc đó, không có bị phiền não nắm giữ mình và để mà tu tập được. Trước tiên là vị hành giả phải có cái tu tập về niệm giác chi đó là một trong những cái điều mà chúng ta được biết đó. Ví dụ như là trong kinh Niệm Xứ, Đại Niệm Xứ, Phật có nói rằng Phật dạy rằng là một người mà tu tập về niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp dựa trên 4 cái phạm trù đó, thì hành giả khởi niệm bằng cái sự vững chắc của chính mình. Như quý vị biết rằng một cái sự tu tập của đời sống mình để mà loại bỏ các phiền não thì có lẽ là nhiều cái phương pháp tu tập, nhưng mà gần nhất đó chính là trao dồi cái nội tâm bằng cái sự đặt niệm. Mà niệm ở đây chánh niệm, tức là nói đến cái sự chánh niệm. Vì hành giả có chánh niệm và tỉnh giác đó là luôn ghi nhận sự diễn biến ở nội tâm của mình, mọi cái sinh hoạt ở nội tâm, biết được cái tâm của mình có tham hay không tham, có sân hay không sân, có hoài nghi hay không hoài nghi, có ngã mạn hay không ngã mạn. Vì hay hoặc là vị hành giả biết rằng tâm mình đang cao thượng hay là không cao thượng. Cao thượng ở đây là sao? Cao thượng tức là biết được cái tâm của mình nó có được thành tựu được các cái thiền chứng hay chưa, hay là chưa thành tựu được các cái thiền chứng, hay là những cái tâm thuộc về hạ liệt, tức là cái tâm mà nó bị chi phối của phiền não dày đặc. Như vậy cái vị hành giả theo dõi lại nội tâm của mình, mà để có được cái theo dõi nội tâm của mình một cách vững chắc đó, thì trước tiên cái vị hành giả đó phải có cái sự chánh niệm, đặt niệm một cách sự vững chắc. Thì ở trong cái việc mà niệm giác chi ở đây đó, tức là vị ấy ghi nhận chú niệm trên các cái giác chi, trên cái sự chú niệm của chính mình, niệm thân, niệm thọ, niệm tâm hay hoặc là niệm pháp. Thì như vậy đó cũng là một cái phương pháp để loại bỏ bớt cái phiền não. Hoặc là khi mà vị ấy do cái sự nỗ lực tinh cần của chính mình, tức là mình chúng ta biết rằng mình tinh cần là sự siêng năng, tinh cần tức là sự siêng năng. Mà mình siêng năng ở đây là siêng năng khi mình nói là ở đời sống tu tập, mình thường xuyên bố thí, cũng năng trì giới, rồi cũng năng tu tập thiền định, hoặc là thường xuyên tạo các cái công đức thiện sự về việc nghe pháp, hay hoặc là nói pháp, hoặc là suy tư về lời Phật dạy. Nhưng mà mình cần, sự chuyên cần ở đây á, là một cái người có được cái sự nỗ lực, nỗ lực biết được cái nội tâm của mình có cái thiền não hay không thiền não. Thiền não từ đâu mà có? Ví dụ như là mình nói rằng tham do đâu mà có, sân do đâu mà có. Mình biết được như vậy thì một cái vị hành giả tu tập cũng phải ghi nhận, biết rằng ở nội tâm mình có phiền não, hay hoặc là phiền não nó từ nguyên nhân nào để sanh khởi ở trong tâm của mình, thì vị hành giả tu tập cũng phải biết được những cái điều đó. Rồi mình cũng phải biết được là nên tìm cái cách nào đó để loại bỏ cái phiền não. Chúng ta biết rằng trong những cái phương pháp tu tập đó, thì trong đó có thể là dùng cái phương pháp thay thế. Thay thế ở đây ấy, có nghĩa là chúng ta muốn loại bỏ cái ác pháp thì dùng cái thiện pháp, tức là dùng cái chánh niệm, hay là dùng cái chánh niệm của chính mình, sự tinh cần trong thiện pháp của mình, rồi mình tu tập để loại bỏ cái phiền não ở nội tâm của mình, tức là dùng chánh pháp để loại bỏ cái phiền não ở cái pháp bất thiện ở trong nội tâm. Thì cái sự tinh cần đó nó cũng là một cái yếu tố để giúp cái vị hành giả tu tập, giúp cái vị hành giả tu tập. Hoặc là khi mà mình biết rằng ở trong tâm của mình có được cái niềm tin chính đáng, niềm tin Phật, niềm tin pháp, niềm tin tăng, niềm tin pháp tu tập của chính mình, niềm tin nhân quả luân hồi nghiệp báo, tin rõ những điều đó và mình duy trì được cái niềm tin của mình, hoặc là mình cái tâm của mình có được cái sự chánh niệm ở một mức độ nào đó, mình giữ được cái mức độ đó, dựa trên cái nền tảng đó mình phát triển cái tâm của mình càng chánh niệm hơn đi, càng định hơn đi, thì như vậy đó là cái sự duy trì và phát triển cái thiện pháp ở trong nội tâm của mình. Thì ở đây khi mà nói đến cái sự cần là sự siêng năng, cần giác chi, tức là cái sự siêng năng nỗ lực của một cái vị hành giả. Khi mà mình có cái sự siêng năng làm sao để tu tập loại bỏ những cái phiền não, đó là một cái sự tinh cần nỗ lực rất là lớn. Và mình cũng siêng năng thực hành những cái thiện pháp. Thì như chúng ta biết rằng nhiều cái pháp tu tập, nhiều cái pháp mà để cho chúng ta hành trì mà, để cho chúng ta hành trì, trong đó bố thí có, trì giới có, tham thiền có, rồi mình nghe pháp có, hoặc là suy tư lời Phật dạy nhiều. Như vậy thì ở đây là cái nhờ cái sự tinh cần. Và điều nữa đó, là mình làm sao ở trong nội tâm mình có được cái sự quan hỷ, tức là cái niềm hỷ lạc mà ở trong nội tâm của mình thành tựu. Ví dụ biết là như thế này: một người mà tu thiền á, một người mà tu tập á, ngay cả những cái việc mà mình thực hành mà mình thấy cái điều việc thiện mình làm á, mình có được cái sự quan hỷ thì mình mới có thể tinh tấn nỗ lực trong những kỳ sau mình lại tiếp tục nỗ lực làm những cái việc đó, những cái việc đó. Hoặc là mình, một là một cái khi mà mình tu thiền á, mình thiền tập ở trong nội tâm á, mà mình thấy được cái niềm hỷ lạc là do cái sự tịnh tình ở nội tâm, cái tâm của mình nó lắng dịu đi những cái sự phiền, những cái pháp phiền cái. Ví dụ như chúng ta bị chi phối bởi tham dục cái, chi phối với gì liên quan đến gì cuộc đời để sắc thanh hương vị xúc. Khi mà mình biết được cái tâm của mình có những phiền não như vậy, rồi mình biết được là cái sân độc, tức là cái cái phiền não ở trong nội tâm, cái gì trái ở trong nội tâm của mình, khi vận giận, khi buồn, khi nóng nảy, khi khó chịu, khi cao có, thì đó là cái phiền não. Và khi mà mình loại bỏ những cái phiền não ở trong tâm á, thì có nghĩa là mình có được cái sự niềm tỷ lạc do cái phát thiện, phát hành mà mình mang lại, phát hành mang lại. Phát hành mang lại ở đây đó là một vị hành giả là do nỗ lực tu tập, cái tâm có sự định tĩnh thì cái niềm tỷ lạc nó mới có được. Cái niềm tỷ lạc ở đây là tỷ lạc của nội tâm, chứ không phải là tỷ lạc của bên ngoài. Tỷ lạc không phải là do tìm kiếm hay hoặc là thỏa mãn ở trong các cái dục mà gọi là cái hỷ, mà hỷ ở đây là cái tịnh lạc, cái niềm quan hỷ, sự hỷ lạc ở trong nội tâm của mình. Rồi khi đó thì cái tâm của mình mình tu tập là sẽ có cái pháp khinh an. Quý vị biết rằng thân của mình là tâm, và tâm của mình nó có một cái sự liên kết, nó có sự liên kết với nhau và nó có sự gắn bó với nhau, nó lạc đó, thì cái tâm của mình nó cũng cảm thấy nhẹ nhàng, không có bệnh hoạn, rồi chúng ta cảm thấy như dễ chịu. Rồi cái thân của chúng ta nó liên quan đến cái tâm của chúng ta, một khi mà tâm được an tịnh thì thân nó sẽ được nhẹ nhàng. Như quý vị biết rằng một vị mà tu tập đó thì mình biết rằng là một cái việc mà mình tu tập đó là để làm sao cho cái tâm của mình được an tịnh. Mà tâm của mình được an tịnh thì thân của mình sẽ được an vui, thân của mình an vui. Như vậy thì nó có sự tâm. Cái điều nữa, nhưng mà mình thấy khi cái thân và tâm của mình nó có được sự kinh an thì định tâm nó sẽ được sanh khởi, định tâm được sẽ được sanh khởi. Mà định là quý vị biết là một trong những cái ba cái nền tảng ở trong giáo, đó là giới, định và tuệ. Khi nãy đó, là một cái vị hành giả tu tập, do là mình tu tập thiện pháp thì giới chẳng hạn, rồi lượt mình tu tập ở trong cái phương hành thiền của mình, rồi nhờ cái sự chánh niệm đó, thì cái tâm của mình sẽ có được cái sự định tĩnh, định tĩnh rất lớn, và định tĩnh một cách vững chắc. Định tĩnh nó mang đến cái niềm nghĩ lạc và sự thành tựu ở trong các cái chi tiết mà do cái vị hành giả thực hành mang lại. Như vậy thì ở đây đó, định tĩnh là một cái phương pháp, là một cái bước nữa ở trong nội tâm của mình là có được cái sự thành tựu. Và khi định được khinh an đó, định được như mạng đó, thì cái thân và tâm của mình nó có được cái sự an tịnh. Rồi khi mà tịnh được an xong rồi đó, thì tự động chúng ta sẽ có được một cái sự hành xả. Giống như là một cái điều mà quý vị biết rằng cái sự dính mắc của phiền não nó không còn cái sự dính mắc nữa. Tâm của mình đã được nhẹ nhàng, tâm của mình đã được thư thái, như là một cái người mà vượt ra khỏi những cái sự trói buộc, thì mình sẽ thấy sự thông dân, sẽ thấy sự tự tại ở nội tâm. Một mặt là như vậy. Thì ở đây cái đặc tính thứ nhất là hư không á, là không có để mà hư không, tức là nó không có bị những cái điều mà nó nắm bắt được, và phiền não của chị nó không thể nào nắm bắt được, do vị hành giả có cái sự tu tập lớn, tu tập nỗ lực lớn thành tựu được. Thì đó là cái đặc tính thứ nhất. Khi mà nói đến cái đặc tính thứ hai ở đây đó, là hư không là cái chỗ mà trú ẩn của các vị ẩn sĩ, các vị đạo sĩ, hay gọi là những chúng sanh khác. Chúng sanh ở đây đó, chúng ta nói đến như là chư thiên chẳng hạn, chỉ có những loại chư thiên ở trên hư không. Rồi các vị ẩn sĩ thành tựu được các cái thần thông thánh trí vì ở trên hư không. Rồi hoặc là các loài chim chóc, chúng ta thấy loài chim có cánh bay đó, thì cái loài chim này sẽ ở hư không. Thì cũng như là một cái vị hành giả tu tập để là mình phải thường xuyên quán tưởng cái bản chất của cuộc đời này. Bản chất của cuộc đời này. Chúng ta tu duy trì tu, nhưng mà chúng ta còn tham luyến tới cuộc đời này đó, thì chính là cái sự vướng mắc của mình. Vướng mắc của mình. Và khi mà mình có thường xuyên xuyên quán bản chất của cuộc đời, bản chất của thế gian đó, gọi là vô thường, bản chất của vô thường, bản chất của khổ, bản chất của vô ngã, thì như vậy cái tâm của mình nó mới có thể là giảm bớt cái sự đắm nhiễm với cái sự tái sinh trong cuộc đời này, hoặc là hiện hữu trong cuộc đời này, hoặc là sự thỏa mãn trong cuộc đời này. Rồi như vậy thì mình có quán được vô thường. Trước tiên đó là một người thường xuyên xuyên quán đến vô thường. Bây giờ mình sẽ thấy ở góc cạnh thứ nhất đó, là mình sẽ thấy rằng là cái hoàn cảnh của mình, tức là cây cối, hoa lá, nhà cửa, rồi con người nào, người này người kia chẳng hạn. Cái vô thường là cái sự biến động, cái sự không thường đứng yên một chỗ mà nó thay đổi. Thì đã con người thay đổi thì họ mình thấy họ già, rồi bỗng chốc thấy họ già rồi bệnh rồi họ chết. Rồi cái hoàn cảnh cây cối, hoa lá, nhà cửa, đường xá nó đều thay đổi. Ví dụ như mình đi đến một cái chỗ nào đó mà 5-7 năm sau mình trở lại thì cảnh vật ở chỗ đó nó cũng có thể thay đổi đi. Tất cả những cái sự thay đổi đó là cái sự tất nhiên trong cuộc sống. Nhưng mà mình có quán được cái sự thay đổi như vậy đó, sự vô thường như vậy đó, để rồi cái tâm của mình nó không đắm nhiễm vào cái gì đó là sự chắc chắn. Bởi vì mình thường với một người phàm phu thì thường chắc rằng cái gì nó cũng chắc chắn, ngay cả thân của mình nó cũng chắc chắn nữa. Một hoàn cảnh nó có vô thường như vậy đó, là một cái góc độ, một cái khía cạnh mà một cái người mình phải quán. Mình quán như vậy để chi cái tâm của mình đừng chấp nhiễm vào một cái gì gọi là thường còn. Ví dụ như trong kinh Pháp Cú, Đức Phật ngài có dạy rằng thân người sắp lụn tàn, chân người đã sắp bước lần như dương, lữ hành thiếu hành tư lương, không nơi ngơi nghỉ giữa đường bơ vơ. Có nghĩa là cái thân của mình là cho nên là lúc mà nhỏ chúng ta sinh lên là một cậu bé hay là một cô bé, rồi sau đó chúng ta sẽ trở thành một cái người thanh niên, là một cái người phụ nữ, sau đó bước sang cái tuổi trở thành cái người lão niên. Đó là sự thay đổi của thân của chúng ta. Có những điều đó chúng ta biết rằng người ta nói một câu rằng mình muốn ước nó không tính được, nhưng mà một khi mà chúng ta còn, ví dụ như mình thấy những người mà thích chết á, họ cũng mong muốn là họ sẽ và có những người họ nói rằng là cháu tự thấu, rồi cháu lớn thì cũng mong muốn mình thấy được cháu chích cháu chắc chẳng hạn. Như vậy thì cái mong muốn của mình á, cái lòng tham của mình á, cái lòng tham của mình lúc nào cũng nghĩ như là một cái điều gì đó mà để cho chúng ta ưa thích và mong muốn đạt đến, nhưng mà sự thật là không thể nào như ý nguyện của mình được. Thì cái vô thường là như vậy. Rồi khi mà mình nói rằng cái tâm của mình quả thật nó cũng vô thường, lúc đi lúc buồn thì bình thản, lúc thì như vậy như khác, nó không thản, nó thường xuyên thay đổi như vậy. Mình vẫn thấy rằng cái vô thường nè, cho nên là mình tìm một chỗ đó là mình là để chẳng hạn như vậy. Rồi ở đây đó là một khía cạnh nữa là mình cần phải quán cái đặc tính gì hư không đó, là mình quán về vô ngã khổ. Khi mà mình quán về sự khổ đó, là có thân là khổ, là khổ, khổ chết là khổ, cầu muốn không được là khổ, thương như khổ. Mình viết dài tóm lại mình chắc thủ đất là của ta, là chắc của mặt của họ vẫn, họ vẫn có trong ta chẳng hạn, tưởng vẫn, hành vẫn, thức vân vân. Chúng ta chấp giữ như vậy nó tạo nên cái sự ái lý một cho chúng ta dắt dắt tái tâm. Hai là làm cùng khối điện nhà, quý vị còn nghe được tiếng chúng tôi nói không ạ? Vì cho chúng tôi hỏi nhà, hình như là cái nước như hảo đó là bóng nhất lọc không làm sao mà dịch thích chúng tôi ạ. À, quý vị nghe lại là cũng tốt rồi, bây giờ chúng tôi xin được nói tiếp. Khi mà mình quán rằng là cuộc đời là khổ đó, là một khía cạnh để mà mình không có đó là để rồi mình không có tham đắc trong cuộc đời, thì cái việc mà vị hành giả tu tập đó, cái khía cạnh mà quán về khổ đó, nó cũng là một cái điều mà chúng ta cần phải thường xuyên kinh nghiệm đến những điều đó. Bởi một khi mà mình có kinh nghiệm đến cuộc đời là khổ đó, thì chúng ta có mà sống trong một cái cảnh như thế nào, chúng ta nghĩ như nó là một cái sự đầy đủ nhất đó, nhưng mà tâm của mình là cũng không đắm đắm nhiệm trong cuộc đời này, nó làm cho sự hạn chế bớt là như vậy. Hoặc là mình quán về vô ngã, quán về vô ngã là một cái khía cạnh cần phải quán, bởi vì thân của chúng ta hay là tâm của chúng ta, nói chung là thân năng quẩn của chúng ta đó, là không có cái gì mà gọi là tự ngã đó, mà không có cái tôi với ta. Mình chắc rằng có tôi có ta, cho nên ai xúc phạm mình ấy, thì mình sẽ phản kháng lại ngay, là phản kháng bằng lời nói, phản kháng bằng hành động, vân vân. Nhưng mà sự thật ra đó, nếu xét kỹ đó, Phật dạy rằng không có cái gì là gọi là mình có cái tôi trong đó được. Cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái đụng chẳng qua là các giác quan thôi. Mà các giác quan này đó là do tâm của chúng ta nương gá vào đó, nương gá vào lỗ tai thì gọi là tâm nhãn thức, tâm nhĩ thức, nương gá vào lỗ con mắt á, con mắt á thì tâm nhãn thức, nương gá vào lỗ mũi gọi là tâm tỷ thức, nương giá vào cái lưỡi thì gọi là tâm thiệt thức, nương giá vào thân thì gọi là tâm thân thức, rồi nương giá vào sự thứ tư thì gọi đó là ý thức. Ý thức thì tất cả những điều đó nó cũng là sự tổng hợp, kết hợp lại các thành phần với nhau do nhân duyên sự vận hành. Vì vậy Phật dạy rằng do có xúc nên ra tạo ra sự tà cảm thọ, và do có thọ đó cho nên nó có ái, mà có ái thì sẽ dẫn đến thủ. Thì từ cái do có cái này á cho nên có cái khác, bắt đầu là xúc tức là căng cảnh. Gặp mặt nhau, giao thoa với nhau, thức sanh sở ách, mà do mắt thấy, cảnh thinh là nghe, do tai nghe, cảnh khí là do mũi ngửi, cảnh vị là do lưỡi nếm, cảnh xúc tức là do thân xúc chạm, cảnh pháp tức là do tâm mình suy tư, suy tư đến những điều đó. Như vậy thì không có một cái gì gọi là có cái tự ngã cốt lõi ở trong đó hết. Và một khi mà tâm thức lìa khỏi xác này rồi đó, lìa khỏi xác này rồi đó, bỏ khỏi cái xác này thì xác tơ này nó không còn là một cái gì mà gọi là của tôi. Và trong cách tổng hợp lại năm thành phần lại, cho nên Phật gọi đó là thân năm quận. Năm quận là sự giả hợp, sự giả hợp. Ngay cả cái mắt thấy, tai nghe, mỗi người lưỡi nhìn thì đủ nhân đủ duyên á, thì chúng ta mới có được cái sự chi giác đó. Còn không cũng thôi, cũng không thể nào không có những điều đó, không có sự kết hợp lại, không có sự đủ nhân đủ duyên thì chúng ta cũng không thể nào biết được. Cũng như là chúng ta nói rằng cái xác chết nó khác với một cái người còn sống. Một cái người còn sống đó, tức là còn tâm thức lương giá, nhưng mà cái người chết, cái xác chết đó, thì không còn tâm thức lương giá, cho nên là bỏ đâu, quăng đâu, đốt đâu hay là chặt đâu đi nữa thì cái người đó không phải vì vậy mà than phiền. Mà đối nhưng mà nếu như chúng ta có chấp ngã thì nó còn nhiều cái sự hệ lụy ở trong đời tâm này. Như vậy thì ở đây cái đặc tính thứ hai là phải thuộc về hướng không á, thì Phật dạy là quán về vô thường, để chúng ta đừng chấp vào cái gì là thường còn. Quán về sự khổ để chúng ta thấy rằng cuộc đời này không có gì gọi là bạc trong đó hết. Quán về vô ngã để chúng ta thấy rằng không có một cái gì, dù là thân của chúng ta, tâm của chúng ta, không có cái gì gọi là tự ngã, gọi là của tôi hay là tự ngã của tôi, vân vân. Như vậy thì ở đây cũng là một cái cách tu tập, và đó là đặc tính thứ hai của một cái vị hành giả tu tập. Đặc tính thứ ba đó là hư không sẽ không ra gây ra sẽ hư không sẽ gây ra cái sự run sợ cho người khác. Quý vị thấy rằng đó là khi mà mình hưởng mình bay trên hư không, mình có mặt ở trên hư không, giả sử như chúng ta đi máy bay mà máy bay nó có cái chuyện gì nó trục trặc một cái là hoàn toàn là chúng ta không còn đương giá ở đâu. Thì hư không nó ở trên á, con người của mình ví dụ như nói theo khoa học á, là do sự vận hành của trái đất rồi chúng ta có đứng vững được trái đất á, ở trên mặt đất á, là do cái sức hút của quả địa cầu, sự vận hành của quả địa cầu nó xoay, và cái sức hút nó tạo cho chúng ta đứng vững ở quả địa cầu. Nhưng mà khi chúng ta lên trên hư không á, ở 50 thước, 20 thước hay hoạt lực đó, thì nó dễ dàng tạo cho người ta sự sợ hãi. Thì cái đặc tính này đó, được nói đến là một cái vị hành giả tu tập đó, thì hãy quán thấy rằng đó, mình hãy kinh cảnh với cái đời sống luân hồi của mình. Chúng ta được nghe mô tả ở trong kinh đó, theo cái thế giới quan của Phật giáo đó, thì chúng ta có 31 cõi, 16 cõi dục, xin lỗi vị, 11 cõi dục, trong đó có 4 cõi khổ, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh và A-tu-la, rồi 7 cõi còn lại đó là 7 cõi vui, là cõi người, tứ thiên vương, đau lợi, đấu sức, dạ ma, quá lạc thiên, tha quá tự tại. 16 cõi sắc ở đây đó là những cõi ta nói đến là 3 cõi sơ thiền, 3 cõi nhị thiền, 3 cõi tam thiền và 7 cõi tứ thiền chẳng.
Trong mà chúng sanh thường tái sanh á, đó là có khi thì mình nợ ân tình những người khác, có khi quý vị còn nghe được không ạ? Chị nghe rõ chứ? Dạ, cảm ơn quý vị rất nhiều. Có khi thì người khác nợ ân tình với mình, và như vậy đó thì chúng ta thấy rằng ở trong kinh pháp cũ có nhắc cái câu chuyện mà một cái bà tín nữ mà bà chứng quả tam quả thì cái vị tỳ kheo tam quả, cho nên là nhìn thấy cái tâm của cái vị tỳ kheo này suy nghĩ cái gì, muốn cái gì thì vị bà tín nữ này hộ độ cái đó. Thì quý vị làm đức Phật tính lực tính này ở chỗ bà tính nữ này tu nữa, thì đức Phật này do cái bà tính nữ này hộ độ như vậy, rồi lần lượt cái vị này đó tu tập chứng đắc được, rồi quán thấy từng kiếp từng kiếp của mình. Thì ban đầu thì thấy rằng bà ta kiếp trước bà ta đã giết cái vị này là chồng, nhưng mà rồi quán đi một vài kiếp nữa đó thì thấy vị này bà vị tỳ kheo này tiền kiếp trước là cũng đã giết bà cụ kia là vợ. Thì chúng ta biết rằng cái nợ cái quan cái với nhau nó rất là sâu nặng, và chúng ta thì nó rất là nhiều. Chỉ cần một mãi mai một chút thôi vì cái lòng hận chẳng hạn như vậy, thì cái điều đó quý vị còn nghe không, quý vị có nghe được không ạ? Dạ, quý vị có nghe lại chưa? À, nghe lại rồi, quý vị chờ tôi một chút nha. Dạ, quý vị có nghe được chưa vậy? Nghe rõ chưa? Nè, cảm ơn quý vị. Thì ở đây cái đặc tính thứ ba mà gọi là hư không, thì cái vị hành giả nên quán sát rằng đời sống luân hồi chúng ta rất là khổ, khổ lắm, khổ khi chúng ta còn tái sanh, dù chúng ta tái sanh ở trong cõi người, cõi trời hay là như thế nào, mặc dù cõi trời đó thì có lẽ là hạnh phúc hơn cái cõi khổ rồi, cái cổ vui đó, nó hạnh phúc có cổ khổ. Ví dụ như mình nói mình sanh lên làm người ấy, thì có lẽ là mình có hạnh phúc và có phước hơn cái loài chúng sinh bàn thân và Atula ở địa ngục ngạ quỷ rồi. Nhưng mà cái khổ là chúng ta có cái thân này, có thân này, để khi mà mình dám thấy rằng có thân này đó, thì dù là ngay cả mình nói ở sinh làm người đi nữa, thì cái người mà làm vua cũng có cái nỗi khổ của là người làm vua. Người vua, cái người khổ, người làm vua đó không phải là họ thiếu về vật chất, không phải họ thiếu ăn, thiếu ngủ, không phải là họ điều này điều kia, cái cảnh xa qua của họ không phải là thiếu thốn. Nhưng mà họ có khổ là vì họ có thân, rồi họ cũng phải chịu sanh già bệnh chết, rồi bao nhiêu cái không hài lòng ở trong cuộc sống bắt nguồn từ cái gì mà có thân mà ra. Cho nên cái đặc tính thứ hai đó là Phật dạy mình là nên quán sát rằng cái sự luân hồi là tạo nên, chúng ta phải thấy sợ, thấy sợ của sự luân hồi. Thì khi mà chúng ta tâm của chúng ta thấy có nhàm chán với sợ của sự luân hồi thì chúng ta mới có thể giảm bớt cái sự luân hồi, giảm bớt sự luân hồi. Chúng ta có tu tập chúng ta mới giảm bớt luân hồi. Nguyên nhân là chúng ta có mặt ở trong cõi đời này, trong thế gian này, trong dục giới, sắc giới và vô sắc giới đã bắt nguồn từ ở cái tham ái mà đó. Vì vậy cho nên Phật dạy rằng tham ái sinh thầu sầu, tham ái sinh lo sợ. Ai dứt khỏi tham ái không sầu đâu sợ ai. Phật dạy vậy, trong kinh Pháp Cú Phật dạy vậy. Thì chính tham ái này nó làm cho mình bị sầu, và chính tham ái này nó sinh cho mình lo sợ. Thì đối với cái người mà tu tập á, thì quán thấy luân hồi nó là một sự khổ. Luân hồi, luân hồi là chúng ta có cái thân này, có thân năm quẩn này, dù là địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, la tu la, trời hay người như đi nữa, mà cái nguyên nhân chính nó chính là do tham ái mà ra. Và mình khi mà mình thấy rằng cái sự luân hồi nó sợ, đáng sợ hãi như vậy đó, thì mình nên tìm cách để thoát khỏi luân hồi là bằng cách là tu tập giới, định và tuệ. Đó là tu tập theo con đường mà Đức Phật này đã chỉ dạy. Thì như vậy á, chữ thiện hành giả đó nó có thể là giảm bớt được sự luân hồi hay là chấm dứt được sự luân hồi. Cái đặc tính thứ tư ở đây được nói đến tức là hư không á, vô biên và vô lượng. Đặc tính thứ tư của hư không vô biên và vô lượng. Thì ở đây Phật dạy rằng một cái vị hành giả hãy làm cho cái giới hạn mình được vô biên, và cái trí tuệ mình được vô lượng. Cái từ vô biên vô lượng ở đây, biên tức là không có lần lẽ, nó không có biên giới, không có một cái sự giới hạn, không có giới hạn. Rồi vô lượng ở đây tức là không có cái gì đông đo đếm được, tức là muốn nói đến cái điều gì đó rất là lớn, mà đặc biệt khi nói đến cái giới hạnh. Bởi vì một cái người tu đó, trước nhất là tu tập về giới, tu tập về giới thì mới có thể tu tập về đạt được định và có thể phát triển về trí tuệ. Thì cái giới mà trong thanh tịnh đạo thì ngài Bố Tháo Tôn Sá có nói là giới có ba bậc, tức là bậc thượng, bậc trung và bậc hạ. Bậc hạ giữ giới thì mong cầu được tài sản, mong cầu được danh vọng. Bậc trung thì mong cầu được sanh ở cõi trời, cõi người hưởng được sự an vui. Nhưng mà bậc thượng á, là giữ giới á, là để làm sao ngăn chặn những cái ác nghiệp, ngăn chặn những cái phiền não, ngăn chặn phiền não. Thì ở đây á, cái tu tập giữ về giới á, ví dụ như trong kinh á, Phật dạy rằng trong kinh mà Trung Bộ thuộc về cái bài kinh mà Đức Phật ngày ví dụ về cái lõi cây đó. Cái người tu tập cũng như cái người mà đi tìm cái lõi cây, và cái người mà đi tu tập đó phải thấy rõ được cái nào chính thức là lõi cây, cái nào thuộc về giác cây trong, cái nào thuộc giác cây ngoài, cái nào thuộc về vỏ cây. Cái người đó phải biết rõ, biết rõ, chứ không phải là nắm bắt được cái vỏ cây cho làm cái lõi cây thì cũng không được. Nắm bắt cái vỏ cây ngoài, cái lõi giác cây ngoài, giác cây trong, cây cũng không được. Cây có cái nghĩa của một cái cây rồi đó, thì ở đây một cái vị hành giả tu tập, cái cũng là cái nền tảng để cho cái vị đó bước sang một bước nữa là tâm, để cho cái tâm được an tịnh. tâm được an tịnh. Và khi mà tâm được an tịnh thì mới có thể vắng dịu được phiền não, và phiền não trí tuệ phát sanh nó cắt đứt được những cái phiền não, cắt đứt được phiền não. Thì bắt nguồn là từ gì? Bắt nguồn từ cái việc mà vị hành giả tu tập về giới được vô lượng, vô lượng. Và trí tuệ cũng vậy, để mà trao dồi cái trí tuệ đó, thì một vị hành giả thường xuyên quán sát về vô thường, khổ, vô ngã là một cái cách tu tập. Quán sát về sự khổ liên quan với đời sống, và vị hành giả để mà tu tập cái trí tuệ phát triển thì cái vị hành giả nó không thể nào bỏ qua cái phương pháp tu tập về thiền quán. Bởi vì chỉ có tu tập về thiền quán thì cái trí tuệ mới có thể nhạy bén, nhờ cái sự chánh niệm tỉnh giác một cách liên tục như vậy thì cái trí tuệ mới nhạy bén, nó trở thành cái công cụ để cắt đứt những cái phiền não, loại bỏ bớt những cái phiền não. Thì ở đây cái đặc tính thứ tư được nói đến, tức là đặc tính về hư không á, là vô lượng và vô vi, cũng như là một vị hành giả tu tập đó, làm sao cho giới của mình được vô lượng và trí tuệ của mình được vô vi là như vậy. Và cái cuối cùng đặc tính thứ năm của hư không đó là gì? Đó là hư không không có bị dính mắc. Thì chúng ta nhìn thấy cái hư không nó không có cái gì hết, nó không có cái gì mà bụi bặm, hay là không có cái cây lá, không có cái gì mà dính trong đó. Thì ở đây cũng vậy, không có cái gì dính mắc, không có cái gì bám víu. Cũng như vậy, một vị hành giả tu tập đó là mình đừng để cho cái sự dính mắc của mình, dính mắc của mình. Thật sự ra nó nói điều này nó không phải là chuyện dễ. Cái tâm của mình á, nếu như mà mình không khéo tu tập á, thì dễ bị dính mắc lắm. Dạ, nó dính mắc cái điều này, dính mắc những điều kia. Nói như vậy quý vị thấy rằng là ví dụ như là mình dính mắc về gia đình, về gia đình cái gia đình nhỏ của mình, hoặc là gia đình lớn của mình. Gia đình nhỏ tức là vợ chồng con cái, gia đình lớn tức là dòng họ, rồi thân bằng quyến thuộc và nhiều thứ đó. Dạ, cái đó là cái sự dính mắc mà mình bỏ, cái đó là chính là cái sự mà mình bớt đi cái sự dính mắc, bớt đi sự dính mắc. Dính mắc ở đây là dính mắc về gia đình. Còn nói về cái người tu vậy, mình bị dính mắc về đầu chúng cũng không được. Ví dụ mình dính mắc về Phật tử, vì ở chỗ đó là Phật tử tông hay là Phật tử này, Phật tử kia, mình bỏ đi. Vì sao mình thấy là ngày xưa đó, các vị tu hành ngày xưa, các vị chư tăng đệ tử của Phật này, Dương vương dài đây mai đó. Như vậy thì các vị không có ở một cái chỗ nào đâu, mà chính cái tâm của mình nó dướng mắt vào một cái đồ chúng đó. Tức là cái nơi mình nghĩ rằng đó là Phật tử của mình, rồi Phật tử chùa mình chẳng hạn như vậy. Rồi người này thân với mình, người kia thân với mình, cái người này là làm việc cho mình, người này dưới quyền của mình chẳng hạn. Thì khi mà mình đặt ra nhiều cái vấn đề á, thì tự động cái tâm của mình nó bị cấu buộc liên quan đến cái đồ chứng, cái đồ chứng tức là cái người mà thuộc dưới cái quyền của mình vậy, như vậy. Rồi hoặc là một người mà nghĩ như là cái lợi lộc đó cũng là một sự cấu buộc. Ví dụ như bên ngoài mình cũng bị cấu buộc về lợi lộc, rồi mình không xuất gia được. Rồi khi mà xuất gia mà nặng về lợi lộc, bị trói buộc về lợi lộc, nó cũng là cái trở ngại cho chính mình á. Mặc dù lợi lộc đó là cái gì đó mà chúng ta nghĩ nó là vốn là tự nhiên của phước của mọi người, nhưng mà khi mà tâm của mình đắm vào cái lợi lộc quá nhiều đó, thì cũng bị cái ràng buộc, bị ràng buộc, bị cái sự trói buộc nữa. Đó là cũng là một cái sự trở ràng buộc. Và có nhiều khi đó cũng vì cái lợi lộc mà mình bất chấp đi những điều gì nó sai, điều gì không đúng với luật, điều gì không đúng với vai trò của mình là người cư sĩ, thì cũng là cái sự trở ngại cho cái đời sống tu tập của mình. Hoặc là vì khi không đúng với giới luật của bậc xuất gia mà mình làm do có vì cái lợi lộc đó, thì cứ khi mình cũng bị tạo ra cái lỗi cũng có. Rồi mình bị dính mắc ở trong cái chỗ ở của mình như vậy, chỗ ở ví dụ như người cư sĩ chúng ta thì có ở nhà, chúng ta bị dính mắc. Có những người quý vị thấy không, có khi cái chỗ ngủ của mình đi chỗ khác lạ ngủ không được, nó lạ chỗ mình ngủ không được, do rằng mình nó quen cái cảnh đó rồi, quay cái cảnh đó, ngủ có người thì niệm ấm chân êm mới ngủ được, có người thì ngủ không cần niệm mà chỗ nào đi đến là niệm có cũng khó ngủ chẳng hạn, rồi chỗ nóng quá ngủ cũng không được, lạnh quá ngủ không được, ồn ào quá ngủ không được, thì chính cái điều đó mà mình túi bị dính mắc ở trong cái chỗ trú ngụ của mình là cũng là cái sự dính bận rồi, dính bận rồi. Và thứ cái điều nữa là mình không để cái sự dính mắc ở trong cái phiền não ở nội tâm của mình. Và một người mà quyết tâm loại bỏ phiền não dù là nhỏ hay lớn, mình biết loại bỏ từ từ đó, bằng cái sự tu tập kham nhẫn của chính mình, hay hoặc là tu tập về quán về vô thường, khổ vô ngã hay bất tịnh để loại bỏ cái tâm tham của mình, hay hoặc là mình quán rằng nguyên nhân rồi có cái gì đó là chính đáng không chính đáng, mình suy lý cho rõ ràng, thì cái trí tuệ, cái tà kiến của mình nó có thể bỏ ra những cái điều đó, không thôi là cái tà kiến của mình nó nghĩ sai. Thì như vậy đó là cái sự dính mắc. Như vậy thì ở đây đó, khi mà ở một cái động chót ngài Đức Phật nhắc rằng đó, này ra hú lá cũng như hư không đó, là không trụ lại bất cứ ở chỗ nào, cũng như vậy một cái người tu tập đó, là không để dính mắc bất cứ một điều gì ở đó là phiền não, thì chúng ta cần phải loại bỏ. Thì ở đây đó, chúng ta nói đến cái đặc tính thứ năm là đặc tính cuối cùng trong cái bài học hôm nay đó, thì chúng tôi xin tóm lại đó, là năm cái đặc tánh. Cái đặc tánh thứ nhất đó, là nói là hư không không thể nắm giữ được, là nói là cái việc mà tu tập đó, làm sao không để phiền não nó dây mũa mình, nó bám chặt mình. Cái thứ hai đó, là hư không đó, là không phải là hư không đó, là cái chỗ ngủ của các vị ẩn sĩ, các vị đạo sĩ hay các chúng sinh khác hay là thiên chấp. Thì ở đây vị hành giả thường xuyên để tâm suy quán đến vô thường, khổ, vô ngã thì mình mới có thể tu tập được. Rồi cái đặc tính thứ ba là hư không á, là sẽ gây ra sự run sợ cho người khác. Thì ở đây vị hành giả cũng phải suy xét rằng đời sống luân hồi rất là khổ, đời sống luân hồi rất là khổ, dù chúng ta tái sanh như cõi trời cõi người như thế nào, trong năm vẫn là khổ. Rồi cái đặc tính thứ tư nữa là hư không là vô biên và vô lượng, tức là nói đến cái một vị hành giả tu tập làm sao cho giới và tuệ của mình, tức là giới của mình nó đạt được rộng lớn, tuệ của mình sẽ thành tựu được một cái trí tuệ rộng lớn, là như vậy. Và đặc tính thứ năm là hư không là không dính mắc. Thì đời sống tu tập đó, là mình không để dính mắc về gia đình, đồ chứng, lợi lộc, chỗ ngủ hay là dính bận tất cả các phiền não vân vân. Thì ở đây năm cái đặc tính này là một trong những cái phương pháp, những cái đặc điểm của một cái vị hành giả tu tập cần muốn thoát ly của phiền não mà mình cần phải thực hành theo để được cái biến hóa, để được cái sự lợi ích cho chính mình là như vậy. Thì chúng tôi xin dứt lời ở đây. Trước khi dứt lời thì kính chúc và chư tôn đức đang hiện diện trong tâm, mong quý ngài luôn luôn được sự an lạc. Kính chúc quý cô tu nữ, quý Phật tử, mong cho quý vị được an vui tiến hóa. Nam mô Bụt Thầy Gia.
thì chúng tôi đã tặng mỗi Phật tử được biết như vậy. Nên trong phần thảo luận sẽ không có chúng tôi đã tặng như họ. Không biết là Thầy Đức Phật Tính có mặt ở trước tái không? Dạ, dạ thưa. Vậy thì giờ đây xin thỉnh Thầy Đức Phật Tính qua vị điều họp cho cái phần thảo luận nêu lên các cái câu hỏi. Hôm nay thì chúng ta có ngoài Thầy Đức Phật Tân và vị Thượng Tọa Phật Tân và vị Nam Sư, có Thượng Tọa Thiện Viên và Trung và chúng tôi. Như vậy thì chúng ta có được ba vị. Vì thông thường Thầy Đức Phật Tịnh quen điều họp nên chúng tôi mời Thầy Đức Phật Tịnh điều họp cho phần thảo luận để cho các vị khác sẽ trả lời những câu thảo luận đó. Nam mô Bổn Thầy.
Nam mô Bụt Tha Gia, Nam mô Tham Mạn Gia, Nam mô Sắc Cấp Tâm Báo. Không biết quý vị nghe được âm thanh của chúng tôi hay không? Nhà quý vị có nghe được âm thanh của chúng tôi xin nhờ quý vị bằng già và xa thú. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Con xin thành kính đảnh lễ đến Sư Phụ Thầy Siêu, Thượng Tọa Pháp Tân, Thượng Tọa Tề Quyền, Thượng Tọa Pháp Đăng, Đại Đức Minh Hành cùng chư tôn đức tăng đang có mặt ở trong room. Kính chào quý cô tôn nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Con kính bạch chư tăng, hiện giờ thì Thượng Tọa Pháp Đăng đang xài cái nước giảng xương. Thành ra ở trong cái phần thảo luận này sẽ có sư phụ Tề Siêu, Thượng Tọa Pháp Đăng, Thượng Tọa Tề Quyền và Thượng Tọa Pháp Tâm. Chắc có lẽ rằng bốn vị sẽ tham gia ở trong phần thảo luận này. Vậy thì trước tiên con xin được thỉnh sư phụ Tề Siêu hoan hỷ. Nãy giờ con ngồi con nghe ở trong cái đề tài ngày hôm nay nói về cái tính chất thứ ba của hư không á. Có nghĩa là hư không sẽ gây ra sự rung sợ, hư không sẽ gây ra cái sự rung sợ. Vậy thì ở trong cái ý nghĩa thứ ba này á, cũng giống như là cái vị hành giả thiết tha để tu tập làm cho tâm bị kinh động về cái sự tiếp nối tái sanh. Thì con muốn ở đây, con muốn thỉnh sư phụ Tề Siêu quan hỷ nói lên cái sự mà hư không gây ra cái sự run sợ, nó có nghĩa là cái trường hợp nào. Có nghĩa là thì thường thường thì con thấy rằng đối với hư không thì nó cũng không có cái gì mà nó làm cho mình run sợ. Thì nếu mà đối với một cái vị hành giả mà tu tập á, làm cho tâm bị kinh động về cái sự tiếp nối tái sanh, thì những cái trường hợp nào, ví dụ như ở trong cái đời sống tu tập, những cái mình suy quán như thế nào để làm cho mình có cái vị hành giả nó có cái sự mà kinh động về cái sự tái sanh hay là dòng sanh tử luân hồi. Vậy thì ở trong cái câu này, câu thảo luận đầu tiên á, thì con muốn thỉnh sư phụ Tề Siêu quan hỷ giải thích dùng cái hư không là thường thường đối với hư không thì mình đâu có thấy gì run sợ, mà ở trong cái trường hợp này nói là hư không sẽ làm cho mình run sợ. Và cái thứ hai là mình quán như thế nào để mà mình có cái sự mà kinh cảm hoặc là kinh động về cái sự tiếp nối của tái sanh. Con xin lĩnh sự của đại siêu Nam Mô Bổn Sư Thích Ca.
Xin hỏi quý vị có nghe được chúng tôi nói không? Dạ, xin thưa quý vị. Kính thưa chúng ta, xin thưa quý Phật tử. Đúng là chúng ta không có gì không sợ mới được không, nhưng mà có điều là ở đây có những cái sự kiện mà tôi không làm cho mình run sợ. Quý vị hãy vào trí tưởng tượng một chút, quý vị sẽ thấy khi mà chúng ta đi trên máy bay, chúng ta nhìn xuống dưới đất, chúng ta thấy cái mặt đất nhà cửa chúng ta nó nhỏ, chúng ta đang ở trong một khoảng không bao la. Tại vì chúng ta ngồi trong máy bay thì nó kích đáo, cho nên chúng ta không thấy sợ với những người mà họ bắt đầu mới thực tập để nhảy dù từ trên máy bay, mà máy bay trực thăng mà họ nhìn ra mà nhìn xuống đất sâu hút, và họ đang ngồi ở chỗ khác nữa. Vì vậy thì chúng tôi có nghe người ta kể lại mấy người mà những người mà mình chưa đi đến nhiệm vụ, họ có nhiều rằng anh khiếp sợ đến nỗi mà nói xin lỗi là anh không có kềm chế được. Khi mà chúng ta đứng ở trên một cái vực thẳm, một cái mỏm đá treo ở phía dưới là cái vực thẳm sâu hút, quý vị sẽ thấy như thế nào? Khó lắm. Chúng tôi có những lần mà đi ở Đại Nam, hoặc là chúng tôi đi qua bên Mỹ, chúng tôi rất nặng. Hôm đó có những chúng tôi đi đến cái chỗ mà đối với người ta cho chúng ta ngồi lửa trong một cái thảo rường chung quanh là ở phía trước mặt là một cái màn hình rộng rộng lớn thôi. Có lẽ là quý vị điều đó các phật tử chúng ta, nhất là phật tử ở bên ngoài mà có thường đi chơi đến mấy chỗ đó xem phim bay thì chúng ta biết khi mà màn hình kéo lên bật sáng thì chúng ta có cảm giác như là chúng ta đang ngồi ở trên một cái chiếc máy bay mà nó
trống trải ở phía trước và bắt đầu chỉ mới bay nữa, nó bay ngang cái vách núi, hai bên là cái vách núi chơi mà ở phía dưới là một cái vực thẳm, mà chúng ta thấy việc phía máy bay của chúng ta nó bị nó nặng lách ở đó, chúng ta rất sợ có khi nó nghiêng qua một bên, hoặc có khi nó bay từ dưới nó né mấy con cái hồ nước, mấy con bay nó vươn lên trên cao rồi nó rơi xuống dưới. Những cái cảm giác đó chúng ta, cái tâm chúng ta hút quá bị kích động. Rồi ở đây thưa quý vị, khi mà chúng ta đi ở dưới mặt đất đó, thì không có cái bước đi của chúng ta đi một cái đường dài ở khoảng chừng 100 mét này chúng ta không có té bao giờ đâu. Nhưng mà bây giờ ví dụ như cho chúng ta leo lên cái nóc nhà, bước ra khỏi cái rào cản lan can mà ở phía bên ngoài họ chỉ là xây ra một cái tấm ô băng cỡ khoảng chừng 4 tấc thôi, chừng 4 tấc, 4 tấc bình ngang, và nó chạy dài cho chúng ta đi ở trên đó. Mà chúng ta đi ở trên hư không một cách thì mặt đất cỡ khoảng chừng 5-10 thước là cái chân của cái người quý vị bước đi được, quý vị sẽ bước đi được, quý vị có cảm giác là chúng ta sẽ té xuống. Những cái trường hợp đó quý vị thấy nè, hư không nó làm cho chúng ta sợ hãi, quý vị có hiểu được chưa nè? Quý vị có hiểu được cái gì mà hư không làm cho chúng ta sợ hãi được? Cho nên đó, khi mà chúng ta đọc cho cái ví dụ này, chúng ta phải có cái óc tưởng tượng, mà tự chúng ta không phải là tưởng tượng cái điều của phi lý, mà thực tế chúng ta đã có gặp, chúng ta đã chứng kiến được. Khi chúng tôi đi sinh hành qua lại ở dưới đất một cái con đường, một cái hàng gạch nó bị ngang có 4 tấc thôi, mà chúng tôi đi suốt cả buổi như vậy thì không sao. Nhưng mà những lần ở trên Nam Tây Nguyên, một cái hành lang ở trên lầu mà nó chưa có lan can, quý vị chúng tôi đi nhát chân lắm, nhát chân. Cái đó là cái khoảng không ở bên ngoài nó làm chúng ta sợ hãi, cái khoảng không làm gì chúng ta sợ hãi. Chính cái khoảng không đó gọi là a-ca-ta. Thì ở đây chúng ta phải hiểu như thế để chúng ta mới nắm bắt được cái ví dụ và nên áp dụng trong cái việc tu tập. Ở đây nó có một vấn đề là hư không tạo cho chúng ta một cái cảm giác sợ hãi. Nhưng khi nào thì ở đây cái sự, tất cả cái sự sanh hữu luân hồi nó sẽ tạo cho chúng ta phải có cảm giác sợ hãi, tạo cho chúng ta một cảm giác sợ hãi và chúng ta phải sợ rồi nó về á. Vừa là ốc tùy chết dưới tập bằng, tức là chúng ta cần phải cái tâm chúng ta cần phải sợ trong cái việc chết nóng sanh hữu, những người sợ sự luân hồi. Bây giờ chúng ta đang sống ở trong cái chết sống này, hôm nay chúng ta gặp cái sự phiền phức, ngày mai chúng ta gặp cái sự khổ chút, ngày mốt chúng ta gặp cái sự lo lắng phiền muộn. Dù quý vị có thể tham nhưng có thể chịu được được là bởi vì quý vị nghĩ rằng là chúng ta chén nước mà nó đã đầy rồi thì dầu nước đầy dương cũng không đủ đầy thêm được nữa trong cuộc sống này, mà chúng ta khổ cái chuyện đó thôi, nó sẽ có lúc nó sẽ hết, sẽ thoát đi cái sự lo sợ đó. Thế nhưng nếu mà chúng ta nghĩ xa hơn nữa đó, thì quý vị cần sẽ cảm thấy sợ là trong cái sự luân hồi diễn dở không biết bao nhiêu là kiếp sống chúng ta sẽ phải tái sanh nữa, và những cái kiếp sống đó chúng ta phải đi lang thang ở trong tam giới này, có khi sanh ở cõi người, có khi sanh ở cõi trời, có khi sanh xuống địa ngục, có khi sanh làm cái loài ngạ quỷ, có khi chúng ta sanh làm bọn Angola, có khi chúng ta sanh làm bạc tranh như con trâu, con chó, con mèo, con bò, con vân. Chúng ta suy nghĩ ra hơn nghĩa, chúng ta cảm thấy hốt hoảng, chúng ta cảm thấy sợ hãi. Ở đây quý vị, khi mà chúng ta không nghĩ đến thì thôi, hãy chúng ta nghĩ đến cái sự luân hồi dữ dội như vậy, nó làm cho chúng ta hốt hoảng. Bây giờ làm như thế nào để chúng ta cảm thấy sợ hãi với cái sự tái sanh luân hồi? Có ba điều mà chúng ta cần phải xem xét, đó là quán thấy cái sự khổ do nghiệp, nghiệp quả. Và nhiều chúng ta học nhiều pháp á, chúng ta học đến cái chỗ mà gọi là hậu báo nghiệp. Chúng ta chỉ biết rằng nghiệp quá khứ chúng ta tích lũy, chúng ta tạo cái nghiệp đó, nó sẽ theo dài dẳng, nó sẽ đổ quả cho đến khi nào mà chúng ta viên tịch nước bàn thì thôi, vô dư nước bàn thì mới hết. Còn bình thường thì phải luôn luôn chúng ta chịu khổ. Cho nên chúng ta phải quán thấy cái sự khổ thứ nhất của cái sự tái sanh luân hồi đó, là thể còn luân hồi sanh tử thì chúng ta còn phải chịu lãnh chịu, còn phải lãnh chịu những cái hậu quả, những quả gì thuộc do ác nghiệp trong quá khứ nhiều đời nhiều kiếp đã tạo để cái điều thứ hai mà chúng ta cần phải quán xét về cái khổ luân hồi sinh tử thì chúng ta sợ thì mang cái thân này khi mà chúng ta sanh ở cõi nào, nhất là sanh về cái cõi bản thân hay là cái cõi nhân loại, thì cái sự già nó rất dễ trở lắm thưa quý vị. Đức Phật này có thiết trong Thư Hương Bộ Kinh một câu, một bài kệ, nhưng mà chúng ta chỉ trích ngang đây. Ngày dạy, ngày thiết thì Tôn giả Nam Đa nghe, khi Tôn giả Nam Đa đang xoa bóp thân tay chân cho Đức Phật và nhìn thấy những cái hiện tượng già bị chi phối, thì lúc đó Tôn giả Nam Đa mới nói: thật là khủng khiếp cho tuổi già. Tuổi già nó làm cho cái tác diện của Đức Thế Tôn không còn như xưa. Thì Đức Thế Tôn làm cái thiết lên cái bài kệ: phi tâm tâm ni cha đề là khu đức bình tâm ni cha đề ta hoa mạnh đồ ra mạng diêm tâm cha ra giác tập diêm mát diêm tâm bất hạnh thai tuổi già đáng ở tai thai cuộc sống. Tuổi già làm thay nhà tạc diện của hoàng gia, xưa hình bông tải nay bị già phá tan. Chúng ta suy xét đến chỗ chúng ta bị già, bị bệnh, bị chết, khi mà chúng ta còn sanh tử luân hồi chúng ta cảm thấy ngao ngán, cảm thấy hốt hoảng. Không phải mình chỉ già trong một kiếp này hay những việc mà mình đã già nhiều đời nhiều kiếp, kiếp nào sanh ra rồi lớn lên rồi cũng bị già. Không phải chúng ta bị bệnh gì có một kiếp này, mà trong thời quá khứ xa xưa cho đến trong tương lai của vậy, hễ chúng ta sanh ra có cái thân này thì chúng ta phải bị bệnh. Giờ này chúng ta may mắn là chúng ta không có những cái chứng bệnh tật độc địa nan y, nhưng mà trong tương lai là sao chúng ta biết được, có những lúc mà chúng ta sanh ở một độ đó chúng ta bị mang những bệnh nan y trong người, chúng ta khổ. Cho nên chúng ta phải suy xét cái khổ sanh của già, của bệnh, của chết khi mà chúng ta còn lưu hồn. Đó là cái sự quán, quán thứ hai. Cái sự quán thứ ba là chúng ta suy xét đến tam tướng của pháp luân vi là vô thường, khổ đau, vô ngã. Đức Thế Tôn này có thể rằng Anicca Vatantankara Papa Navaya Thamano Pachitva Nero Chanti Thế Tăng Vua và Sô Vô Sức Khô. Quả thật, các pháp vô vi là vô thường, là pháp tánh tăng diệt, nó tăng diệt rồi diệt, tăng được quả diệt, tăng lên rồi quả diệt. Khi nào tập tịnh được pháp vô vi ấy mới là an lạc. Cái sự vô thường nó khổ, nó đưa đến khổ quý vị. Mà cái gì vô thường khổ mà không theo ý muốn, không theo sự sắp đặt của mình được thì như vậy là vô ngã. Cho nên vô thường khổ đau vô ngã, ba cái tướng cảnh của pháp vô vi là chúng ta cần phải quán xét để chúng ta cảm thấy trở lại. Khi mà chúng ta có cái thân ngũ uẩn này thì ngũ uẩn là pháp vô vi. Ở đây chúng tôi chỉ nói ba khí tạnh căn bản của một người tu tập quán thấy cái chuyện khổ luân hồi. Một là chúng ta quán thấy cái khổ luân hồi là phải chịu, phải chấp nhận chịu đựng quả gì nó chi phối trong đời sống. Thứ hai nữa là khi mà còn trong cái luân hồi mang cái thân này là phải già, phải bệnh, phải chết. Thứ ba nữa, dù cho một người có đầy đủ phước báo, sinh ở đời có cái tướng đẹp, đẹp trai đẹp gái như thế nào nữa, nhưng mà cái định luật vô thường nó có cái sự thay đổi sanh diệt, thì đó là lẽ hiển nhiên. Chúng ta quán xét như thế đó thì chúng ta cảm thấy cuộc đời đáng nhàm chán, đáng sợ hãi. Đó là ý nghĩa mà chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi số 1, nói về hư không gây nên sự sợ hãi, và mọi người hành giả tu tập quán như thế nào để tâm kinh động về sự tái sinh luân hồi. Chúng tôi xin trả lời bao nhiêu đó. Xin kính thưa quý thượng tọa, để Đức Phật mình trở lại Nam Mô Bổn Thầy.
Dạ, sa thú, con kính tri ân đến sư phụ từ siêu rất là nhiều. Chắc có lẽ rằng con thỉnh sư phụ từ siêu đi nghỉ sớm, vì khi nay 2:30, 3:00, sư phụ phải đi đến Biên Hòa, một cái nơi rất là xa. Do vậy, chắc vì cái sức khỏe của sư phụ, ngày mai đi một cái đường, một chuyến đường rất là dài, và chỉ vài tiếng ở trên đây, rồi phải trở về lại ở Vĩnh Long, cũng trong ngày, thành ra để bảo đảm sức khỏe của sư phụ, con tỉnh sư phụ nghỉ sớm. Còn phần còn lại đó thì con nghĩ rằng Thượng tọa Pháp Đăng với Thượng tọa Đại Quyền sẽ đảm trách còn 30 phút, thì con nghĩ hai vị này sẽ đảm trách được. Nhà nhà con chúc sư phụ nghỉ ngơi an lạc để đảm bảo sức khỏe. Nhà con xin kính lãnh lễ sư phụ. Bây giờ tiếp theo con xin được tỉnh Thượng tọa Pháp Đăng. Thượng tọa Pháp Đăng đang ở trong cái nhất giảng sư. Con không biết Thượng tọa Pháp Đăng có nghe được âm thanh và xa thú, con thấy tín hiệu của Thượng tọa Pháp Đăng rồi. Cái bài học ngày hôm nay đó nói về có một cái tính chất đầu tiên, nói về hư không là không có nắm bắt được. Thì cũng vậy, một cái vị tu tập á, đừng có để phiền não nó nắm bắt, phiền não nó nắm bắt mình. Vậy thì ở đây thì con thỉnh Thượng tọa Pháp Đăng quan hỷ thảo luận dùm. Trong cái đời sống mình tu tập á, của luôn của người tại gia và của người xuất gia, cái trường hợp nào
mà mình bị phiền não nắm bắt, và cái trường hợp nào mình nắm bắt được phiền não. Ở đây thì cũng như có những lần khi mà ngồi uống nước thì con cũng nói với các vị thường tọa, có những vị ví dụ như là người ta tu, người ta hành pháp một cách cũng rất là bình thường, ví dụ người ta cũng đi đứng nằm ngồi rất là bình thường, hoặc là người ta ăn uống cũng rất là bình thường, có nghĩa là khi ta ăn ở trong bát thì mình ăn trong bát, khi ta ăn trong đĩa thì mình ăn trong đĩa, khi ta ăn trong chén thì mình ăn trong chén. Nhưng mà có những cái người khác thì người ta có những cái tư tưởng khác, ví dụ như là thời nay chư tăng mang dép thì họ đi chân không, hoặc là chư tăng có cái sự mà hồi hộp ở trong niệm đồng chết đó, thì chư vị đó lại sống riêng rẽ một mình. Thì vậy thì ở đây nó có một liên quan như thế này, như thế nào mà gọi là mình hành pháp, mà như thế nào mà gọi là mình bị pháp hành, hoặc là như thế nào mà mình tu tập như thế này, ví dụ như là trong cái trường hợp nào mà mình tu tập mình nắm bắt được cái phiền não đó, nó sanh khởi, rồi như thế nào mà mình bị cái phiền não nắm bắt lại, có những trường hợp này hay không, có thì xin hỉnh thượng tòa pháp đăng quan lý đưa ra vài cái thí dụ để cho sáng tỏ vấn đề này. Bây giờ con xin hỉnh thượng tòa pháp đăng Nam Mô Bụt Thà Gia.
Nam Mô Bụt Thà Gia, Nam Mô Tham Ma Gia, Nam Mô Tham Thà 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 Gia, thế nên lại chúng ta lại siêu và để khi ta bắt tân anh sẽ bắt đến một cái chiều tông được tăng dạy bài cô ngữ thân trạng trong cái lời dạy Đức Phật thì cũng là rất là dễ nhận ra, dễ nhận ra chỗ là nếu một cái người mà tu bất cứ một cái tu nào thì đoạn trừ tiền não là tu đúng. Nếu bất cứ một lối tu nào đó mình khen mình chê người thì gọi là lối tu sai, hay là tất cả những lối tu nào đó mà để đoạn trừ phiền não, bởi vì Đức Phật là tất cả pháp luật Phật lý nhị tham là tối thắng, đó là Đức Phật như vậy. Như vậy tất cả pháp luật Phật đều lấy nhị tham là tối thắng, còn trong khi có những người thực hành để người ta biết mình, ví dụ mà đi chân không á, thì mình đi đâu cũng nói tu và đi chân không như vậy mà đúng pháp nè. Những người tu và đi mang dép là không có đúng, đó là cái người tu mà cái tập cái tâm an. Rồi những người mà họ tu đó mà họ ăn không bát, mà họ nói với mọi người là tu và ăn trong bát như vậy mới đúng. Còn người nào mà ăn không ăn không bát tu sai, như vậy là người đã tu và tu sai. Hoặc là người nào đó mà chúng ta thấy họ mặc một y đi, họ mặc một cái bộ y thôi, họ nói rằng tu như vậy mới đúng, còn những người mà mặc nhiều y là sai, thì những người này tu với tâm tham chứ không phải tu để ly tham. Như vậy thì chúng ta thấy rằng rất là nhiều những cái điều mà Đức Phật Ngài nói như vậy trong hai kinh chân nhân và phi chân nhân. Nếu như Phật tử chúng ta đó, thì thật sự rất là khó, cái gì chúng ta thấy thật sự là khó ở chỗ này. Họ thì họ nghe pháp thì lâu đó, nhưng mà có nhiều khi chứ có nhiều người nói hành thiền như vậy mới đúng, còn tu cái gì cũng sai á, hoặc tu cái gì nó cũng kết quả á. Như vậy thì chúng ta phải coi chừng lại, coi chừng lại là cái người họ nói như vậy không phải với cái tâm lý sao mà cái tâm thả. Tại sao? Vì nếu tu thiền thì chúng ta thấy quán vô thường, khổ vô ngã, để chúng ta xả ly tâm lạc tâm ái là đúng. Còn người đó họ cũng đã tu thiền quá đặc biệt, thì chúng ta đừng có nghe người ta nói như vậy rồi mình không có biết được, mình nhận diện thì mình sẽ thấy rằng cái người đó mà chỉ khoe khoang như vậy thôi. Thực sự tu thiền thì mình quán vô thường, khổ vô ngã thì cái tâm mình định tĩnh có đâu mà nói trời ơi chúng ta tu thiền thì đã ơi là đã. Chúng tôi đã từng gặp những người đã nói như vậy rồi, nhưng mà chúng tôi không có nói với họ. Chúng tôi không nói với họ, nhiều khi họ như là tự tân bốc mình quá mức. Tân bốc mình quá mức. chứ thật sự gì biết một cái người tu thiền mà họ quán ly tham á, để trong 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 cái sự mà quán ly tham để họ dặn lòng nhẹ thoát đó, thì cái tâm họ định tĩnh thôi, và thấy phiền não nó tới như vậy là họ động được phiền não thôi. Chứ là nếu mà người tu thiền chỉ á, thì họ bám vào cái địa ngục á, thì họ có thể có cái trạng thái này. Nhưng mà nếu người tu thiền quán thì không thể nào có cái trạng thái này. Bữa nay tu đã quá rồi, bữa nay tu đã ghê luôn vậy. Thì như vậy họ nói như vậy thì cái đó là một cái cách nói, một cái nghĩa là nó một người mà tu thiền định mà họ chính thiền họ cũng không có cho ai biết nữa, chỉ đừng nói là phải chính thiền cũng cho ai biết. Tại khi mình chính thiền thì cái tâm định sanh lúc nào cũng định tĩnh trong thiền, thì cũng không bao giờ họ khoe khoang, mà những người khoe khoang nhiều khi họ tu tu rồi tự nhẹ họ lên thôi, họ tu rồi họ tu học như vậy đúng, chứ thật sự là không phải. Từ đó trong cái bài kinh á, bài kinh mà thanh tịnh á, bài kinh mà thanh tịnh hay là cái bài kinh mà Đức Phật nói về chân nhân và phi chân nhân, Đức Phật thì nói rất là rõ. Một cái người làm họ tu mà họ hay khoe khoang á, thì chúng ta sẽ thấy một thời gian sau đó họ khoe khoang họ được sẽ được họ được lợi, họ được lợi rồi họ sẽ có những cái khác. Thành ra chúng ta phải biết, bởi Đức Phật này mới nói rằng tất cả các pháp của Đức Phật lấy gì tham là tội thành. Chúng ta phải lấy cái câu này làm tâm căn bản. Và bình thường chúng ta phải lấy câu mà Đức Phật nói rằng tập lé lòng tham, chính lòng tham thì nó luôn hồi. Đây là những câu mà chúng ta phải từng nhớ. Thì khi chúng ta nhớ như vậy thì chúng ta thấy rằng người nào mà tu mà để lòng từ tham là đúng. Còn cái người nào họ tu rồi thì từ ngã, trong cái bài kinh Nhân Nhân nó có nói như thế này: nếu người nào mà ăn một bát mà khen mình trên người thì Đức Phật là phi chân nhân. Nhưng mà nếu người nào ăn một bát để đoạn từ phiền não, tại vì mình tham ăn quá. Chúng ta thấy rằng cái người nào tham ăn quá, bây giờ họ tu ăn một bát để họ ngăn cái lòng tham của mình, người nào tu thì là đúng. Còn khi nào người nào nói rằng tu mà ăn một bát như vậy thì đúng, thì cái người đó bị tu, vì cái tự ngã mình nó dễ dễ động, mà người không hay. Có nhiều khi chư tăng gặp những cái vị mà nhất là bậc nữa, chư tăng cũng không nói nữa. Những cái vị đó cũng có thể là những vị tu mà chư tăng không nói. Có nhiều người mà nói họ cũng không được, nên chư tăng không có nói họ làm gì. Nên chúng ta thấy họ đã giống như Đức Phật thì nói cái bài kinh bắt rắn vậy đó. Bắt con rắn rồi bắt ngay cái đầu con rắn là làm sao? Bắt cái đuôi con rắn rồi nó quay lại cắn mình. Thì cái người thọ trì pháp mà thọ trì sai lầm đó, họ có những tính cách như vậy. Nên họ mới nói rằng mặc một y đúng, ở đầu đà đúng, ở trong rừng đúng, ngồi những gốc cây là đúng, người nào ở trong cốc như là sai. Thì người đã tô bởi cái tình hình thì không phải là chân nhân. Đức Phật là phi chân nhân. Tại vì sao? Nhưng mà nó tu mà ngồi lúc cây là đúng đó, thì nó là tu ngồi tự ngã rồi. Còn Đức Phật ngày ngày thằng ngày nói chúng ta không? Mình tu là lựa gốc cây, ngôi nhà trống, khu rừng, hoặc là bãi tha ma, mộ địa, hoặc là trống rơm. Đức Phật ngày đâu phải nó một cái gốc cây không đâu. Cái đó là trú xứ yên tĩnh để mình yên tĩnh để mình chánh niệm tỉnh giác thôi. Đó là cái điều mà Đức Phật nói. Thì chúng ta thấy cái người mà họ tu tập đó, cái nhiều khi chúng ta thấy chúng ta thường thường thấy bây giờ có một số các vị mới tu đó, họ không học gì đó, không học gì họ tu là họ nói chỉ là mình nghe là mình thấy mình lắc đầu rồi. Họ nhưng mà những người tử thì họ lại tin dữ lắm quý vị. Chúng ta thấy những người tử họ thấy những vị này nói là tin kinh khủng lắm, gần như là họ dạ dạ vân vân, họ ta phá lại vậy chứ họ đặt cặp với những vị này. Nhưng mà những người tử như vậy tại vì họ không giữ được tham Đức Phật, nên những người phi chân nhân đó nó mới nhiều. Thì còn nếu mà mình tu tập mình biết được thì cái hàng phi chân nhân nó không có nhiều được. Không có nhiều được tại vì nhiều là những người xu hướng chẳng hạn người nó đông quá đi, nên nó trở thành cái tốn nhiều. Những người mà họ tu tập mà nhiều chưa biết gì biết chẳng hạn, họ tu tập mà có những biểu hiện như vậy là những người tự họ xu hướng là họ có nhiều chi tăng, cái tăng họ cũng nói mà gì họ không thể nói cũng có được. À, để cho họ tu tướng những người này thời gian sau thì sẽ biết. Thành ra chúng ta thấy rằng đó là người mà họ bị lòng tham cá buộc họ, chứ họ không phải là họ mà giải thoát là được, mà bị cá buộc thêm, nên nó chúng ta thấy Đức Phật này là trong bài kinh Nhân Nhân á, ví dụ cái người mà học học thiền đi chứng sơ thiền mà khen mình che người thì Đức Phật là cũng phi chân nhân nữa. Tại vì dù là cái chứng sơ thiền đi mà khen mình che người thì thời gian bị ngoài thiền. Chúng ta thấy như đẹp đa chính tứ thiền ngũ thông, nhưng cuối cùng đó đẹp đa gì tự tu tự nhẹ mình lên, cuối cùng gì cũng hoài thiền. rồi cuối cùng người chết bị lực rút trúng do chia rẽ tăng và làm chúng ta chảy máu. Ở đây chúng ta thấy những cái hạng người mà như là Đề Ca và tôn giả Đề Ca thì rất là nhiều trong cái thời kỳ mà nghĩ nhân sanh đó, thì rất là nhiều những trường hợp như vậy. Còn những người mà tu tập đó, họ tu để đoạn trừ phiền não đó, thì họ tự biết mình đó, chứ họ không nghe cho ai hết đấy. Nên quý vị thấy nhiều khi chúng tôi kể cho quý vị nghe những câu chuyện mà đầu đà đó, ví dụ bị đó ngồi không nằm đó, mà hai anh em thôi quý vị, hai anh em thôi à, rồi cái người em đó, à, người em đó thì bữa hôm đó ngủ chung với người anh à, cũng hai cái mùn gần nhau vậy đó, cũng trú xứ được không cốc liêu gốc cây gần nhau vậy đó, thì vị này thấy vị kia ngồi hồi là tối cũng thấy vị kia ngồi, lúc mà trời mà cũng như kiểu mưa tắm tét ánh sáng thấy ông đó bị ngồi à, thì cái vị bên đây mới nói ủa chú Vinh Thành Thạnh đầu đà ngồi không nằm hả, thì vị đó nằm xuống à, cái vị đó nằm xuống, rồi ngày mai nó có một bệnh vị đó vị nguyện thành lại à, đó là cái vị mà chịu được tri túc trong đầu đà cũng như tu đầu đà không chai biết hết. Còn cái hạnh mà Đức Phật nói như vậy thì rất là khó tìm của gì người tu mà họ để gì lòng tham đó họ không cho ai biết hết. Còn cái người mà tu đó, mà họ không gì lòng tham đó họ không phô trương, không phô trương là tu mấy ngồi thiền ngồi đầu đà cái gì mới đúng, thì họ tu cái tự ngã đó là cái tâm tham gọi là họ cái ngã mạng mà chúng ta không biết được, nên chúng ta cũng tôn vinh người đó. Chứ còn thật sự cái người họ tu họ đúng họ biết đó, họ thấy người này chỉ tôn vinh cái tự ngã thôi. Chứ còn cái pháp Đức Phật thực hành để ly tham à, thì mình vì mình tham ngủ nhiều quá, bây giờ mình hành đầu đà mình ít ngủ, mình ngồi để mình không có ngủ được nhiều à. Nên chúng ta thấy tại sao Đức Phật nó có những người họ tu rất là dễ mà họ chứng rất là dễ à, tu mà tu vị chứng vị đó à, có nhiều người tu nan hành nan chứng nan, có người mà hành nan chứng vị, có nhiều hành vị chứng nan à, những cái bậc đại phước mà hành rất là dễ, họ chứng rất là dễ. Thành ra chúng ta hiểu như vậy, chúng ta thấy rằng trong các bài chân kinh nhân những phi chân nhân ấy, Phật nói những người học hành thông thái và khen mình chê người cũng là phi chân nhân à, thì thành ra chúng ta thấy rất là nhiều cái điều Phật này nói mà đời thì người ta cũng học Phật pháp để gặp rất nhiều cái trường hợp này, nhưng mà khi chúng ta học nhiều Phật pháp rồi thấy những người là họ mua môi muốn ngỏ thì chúng ta cũng bình thường đến những người đó thôi, nhưng mà Phật tử tu hướng rất là kinh khủng. Như vậy là người này không phải là chuyển pháp mà người bị pháp chuyển trở lại, người này không phải là vì lòng tham bị lòng tham trói buộc mình à, bị trói buộc lòng tham trói buộc mình người này à, nên quý vị thấy một cái người mà họ hành đó, mục đích để đoạn đường tham đó là họ hành à, họ hành để mục đích là đoạn tham mà, nên họ hành không bao giờ cho ai biết hết đấy. Cũng như chúng ta kể câu chuyện là hai cái vị tỳ khưu mà huynh đệ với nhau quý vị, từ đó vị đã ăn ngàn lần thôi, bữa hôm đó nó bị sư đệ mới xin được một người ta cũng nhiều cái mía đó, vì sư đệ mới để dành đi vị sư huynh một khúc à, và khi mà dâng cho vị sư huynh, vị sư huynh không có ăn à, không có nhai mía, thì vị sư đệ hỏi ủa sư huynh ăn ngày một lần nè, thì vị này lại cầm cái mía vị thước, vị này lại nhai mía à, nhai mía lấy nước, thì chúng ta thấy làm sao khi mà vị này đi rồi đó thì vị kia xúc miệng, vị kia nguyện lại ăn một ngày bữa, thì như vậy á, trường hợp như vậy mới là chân nhân, tại vì hai huynh đệ là người tu nhưng mà cũng không chấm người kia biết nữa à. Còn bây giờ chúng ta thấy hạng người mà tu đó, họ đi dép, họ cũng đi đâu họ cũng tuyên bố là tôi là đi chân không à, tu như vậy mới đúng, còn có nhiều người họ không giữ tiền nữa à, nói rằng những người giữ tiền là tu sai, tu tà đạo, những người không tiền thì đúng. Và chúng ta thấy có những người Phật tử mà họ nghe pháp lâu năm trên đây nè, nhưng họ cũng thần tượng những người đó, chúng ta thấy tôi rất là muốn biết mình thuyết pháp cho họ nghe, có lẽ là mình cũng không giỏi thuyết, hay là chỉ tặng trên to tóp thì cũng không giỏi thuyết, nên những người này họ đi làm lại mức độ mình thấy họ gì sợ vậy đó họ thần tượng những người không giữ tiền, nhưng mà những người không cần học Phật pháp gì đó, không cần thuyết pháp dạng đạo gì, chỉ không giữ tiền thôi, rồi đi đâu nói tôi không giữ tiền tôi gì mới đúng Phật pháp. Nhưng mà người Phật tử họ tin ầm ầm luôn, chúng ta thấy những người họ nghe pháp gì đây rất lâu nhưng mà họ cũng tin những người ghê lắm, chúng ta thấy chúng ta cũng chỉ cười thôi, tôi thấy tội nghiệp cái người này thiệt, cái người này cái người kia họ bị lòng tham tối buộc, và người này họ tôn vinh cái lòng tham chứ không phải họ tôn vinh cái lòng đi tham. Như vậy thì những người này họ không phải là những người mà gọi là tôn hành để diệt được lòng tham, vì cái lòng tham ngã mạn nó tôn vinh mình à, mình hành được cái gì đó mình tự mình tôn vinh mình, mà người đó chưa phải là vị A-la-hán. À, vị A-la-hán thì không bao giờ như vậy. Quý vị biết những vị A-la-hán mà khi mà họ sử dụng thần thông một lần là họ bỏ thứ họ đi, không bao giờ ở đó. Vì họ bỏ họ ở đó, đó người ta sẽ xu hướng để họ mà không có tâm tính gì tâm. Nên những vị có A-la-hán thật sự quý vị rồi, những vị A-la-hán thật sự có thần thông đó, họ sử dụng một lần là họ phải đọc bỏ đi, bỏ thứ nó đi chỗ khác, không bao giờ dám ở đó. À, tại vì sao? Vì cái vị A-la-hán là cái tâm của vị đó, đó nếu có gì thì phải sử dụng thần thông, thì cũng sử dụng thần thông. Nhưng mà rồi vị đó đi để những người thiện tính họ xu hướng bình mình thôi. À, mà chư tăng thì họ coi chư tăng không ra gì. Còn những cái vị đó thì biết rằng dù mình bây giờ được tu thiện tu, mình đặt A-la-hán thì cũng nhờ tăng chúng cho mình tu. Nên cái vị đó tôn kính chư tăng, đây là cái điều rất là đặc biệt. Còn Phật tử bây giờ thấy có nhiều vị, chúng tôi thấy có nhiều vị mà tu đó, họ mới tu thôi, họ coi như là tất cả chư tăng không có ra gì hết, chỉ có mình họ là số một. Thì chúng tôi thấy có một cái chú Phật tử đó, chúng tôi không nói tên là gì. Lúc trước cũng đi nghe pháp lắm, sau này gặp một số khách bị không giữ tiền đâu, bị nó bỏ tất cả, bỏ không cần đi tới chùa nào hết, mà chỉ đi tới vị đó thôi. Rồi bị nó tự tuyên bố là đi tăng giữ tiền là tu sai hết, phá bài Phật pháp hết. Còn chỉ có một vị sư rất tu đúng thôi, hay là nhóm sư rất tu đúng thôi. Chúng tôi nghe chúng tôi chỉ cười thôi, chúng tôi chỉ biết là vị đó là vị yên lòng than ngã mạng tôn vinh mình. Cái người Phật tử này cũng mù quáng tôn vinh cái vị đó thôi, chứ thật sự là nếu mà có vị đây là người tu đúng, dù là vị A-la-hán sử dụng thần thông rồi cũng bỏ tướng mà đi, à, còn vị này chưa có gì hết mà tự tôn vinh mình để tự kéo lo Phật tử đó là tự tôn cái lòng tự ngã, lòng tham ngã mạn của mình thôi, chứ không thể nào là người chính đắc được. Chúng tôi dám chắc chắn là người không chính đắc, bởi vì biết một cái người mà chỉ còn tạm đến chư tăng thôi mà tu thiền hoặc không chứng thiền được, chứ đừng là một vị thượng lão thôi. À, còn không chứng thiền được làm gì mà nói chứ tăng hết mà cái người đó chứng không bao giờ được chứng được cái gì hết. Nhưng mà cũng có nhiều người họ mù quáng họ tin tưởng rất là kinh khủng. Nên bây giờ gần đây là chúng ta thấy giáo nguyên thủy mà nó chia năm trở bảy một thời gian không lâu gì sau này những cái vị thượng lão không bao giờ dài, những vị nó tu hết rồi. Những vị mới tu họ tu lâu họ về, họ đi đâu đó, họ mấy tháng họ về, họ đi chung không, họ không giữ thiền thì coi như là người ta coi họ như thần thánh gì đó. À, coi như thần thánh. Còn các cái vị dưỡng lão dù là khai sơn mở đạo mà cũng coi rất là bình thường. Lúc bây giờ chúng tôi nghĩ rằng cái vị này cũng là cái người không phải cái người tu thật. Người tu thật thì biết chư tăng mình nhờ chư tăng cho mình tu thì tu. À, mình tu thì tu phải có chư tăng chứng minh mình tu có hòa thượng thầy độ chứ mình. Bây giờ mình phủ phàm tất cả như vậy, đừng nói tri ân báo ơn mình còn có nữa chứ đừng nói làm người tu. Nhưng mà có rất là nhiều người ta tôn vinh quý vị, chúng tôi thấy như vậy. Nên chúng tôi mới nói người này là họ bị lòng tham ngã mạn chinh phục họ. Và những người kia họ tôn vinh những người bị lòng tham ngã mạn chinh phục. Nên chúng tôi thấy một số gần đây có một số các vị mà một hai vị giờ vài ba vị họ không giữ tiền, họ đi đâu cũng riêu rao, họ đi đâu cũng tuyên bố, họ gặp Phật tử thì không thiết pháp gì, chỉ nói giữ tiền không giữ tiền. Thì những người này thật sự họ nói như vậy, họ tôn vinh cái ngã mạn họ lên thôi. Nếu mà cái chuyện không giữ tiền mà thành tội đạo quả đó, những người ăn mày hoặc là những người ở đợ họ đang học gì bản thân họ không có tiền đó, thì họ thành thánh nhân hết rồi. Và Đức Phật ngày đâu nói là do không giữ tiền mà Đức Phật nói tạm giới không tạm giới có tội có lòng tham không có lòng tham thôi, chứ Đức Phật ngày đâu có nói là do mà giữ tiền không giữ tiền mà thành thánh nhân. Nhưng mà có nhiều người họ là tin, rất là tin như thế này. Nên chúng ta thấy những người họ bị lòng tham thấy bụi rất là nhiều, chúng ta thấy họ bị pháp mà nghĩa là giống như họ bắt rắn mà bắt cái đuôi rắn quay cắn họ, rồi bị đau khổ mình bị chết mà không hay, họ bị lòng tham chính phục là như vậy. Tại vì chúng ta thấy những người mà tu tập đúng đó, thì họ luôn luôn lúc nào cũng tri túc, dù là huynh đệ đồng tu với nhau họ cũng giấu, họ cũng không cho bị đâu biết, chứ đừng nói là họ để cho bị chi biết. Họ hành cái gì từ lòng tham mà, chứ đâu phải là hành để tăng trưởng lòng tham. Còn những người kia họ hành để tăng trưởng lòng tham ngã mạn và tự tuyên bố mình, họ tự tôn vinh cái tự ngã mình, đó là những hàng phi chân nhân. Nhưng mà chúng ta thấy hàng này là nhiều chuyện vậy. Như vậy thì chúng ta là Phật tử, chúng ta phải sáng suốt để biết được có nhiều các vị thượng lão thấy những người cứng đầu có dài bỏ luôn, rồi cuối cùng Phật tử mình chạy theo những vị này. À, những vị thượng lão thì bao nhiêu là mấy ông này già ông tu lâu ông tu dở quá đi, à, còn mấy ông này mới tu mà ông không giữ tiền, ông này thiệt là tu thiệt. Chúng tôi còn nghe người thanh hóa như vậy, chúng tôi cũng thiệt đúng là lắc đầu luôn. Thành ra chúng ta thấy một cái người mà thực sự tu và họ biết được cái công đức của tăng mà đó thì họ không bao giờ dám tạm đến một vị trưởng nào, chứ đừng nói tạm đến cả giáo hội. Thành ra chúng tôi thấy rất là nhiều trường hợp này, thì thẳng bữa nay để có tính hỏi về tính chất của gió thì chúng tôi trình bày như vậy để quý vị tự suy tưởng lại. Còn nếu quý vị là không có tin chúng tôi đó, thì quý vị vô trung bộ kinh, quý vị dở cái bài kinh Chân Nhân và Phi Chân Nhân, thì quý vị sẽ thấy trong đó Đức Phật rất là nhiều. Và cái chỗ này chỉ có một điểm mà chúng ta cần nhớ là mục đích của Đức Phật, giáo pháp Đức Phật hành để ly tham, còn người nào hành để tôn vinh cái tự ngã mình lên đó là tham ngã này. Nếu người học nhiều pháp thì rất là dễ biết, chỉ biết là người tham ngã này, còn họ bị lòng tham chinh phục họ, chứ không phải là họ chinh phục lòng tham. Và cái lòng tham này chinh phục họ, họ cũng không biết được, họ không biết được. Thì các vị lượng lão nhiều khi thấy họ phóng cao ngã mạng cũng không có chỉ dọn luôn, để cho họ tự lên như vậy. Và họ cũng đâu có về, họ đâu có nương tựa một cái vị nào gọi là y chỉ sư, họ không cần. Họ bên đó họ tu xong họ chạy về, họ không cần y chỉ ai hết á. Họ giống như là ta về đây là ta là số 1 vậy đó, còn không có ai là cái gì hết. Thì những người đó thì Chư Tăng cũng không thèm nói nữa, Chư Tăng cũng không thèm nói đến những người như vậy nữa. Thì chúng ta thấy đối với một người mà tu tập đúng thì thấy được cái điều này. Nên cái người đó tu tập đó, ví dụ như giờ mình biết được, ví dụ như mình không có giữ tiền, ví dụ như có ai cúng dường thì mình cũng nhận cho mình cúng dường cái chùa nào hả, những vị trụ trì có cái chùa có cốc liêu cho mình ở, có chùa cho mình ở, mình không giữ tiền thì cúng dường cho vị đó. Mắc gì mình công bố mình không giữ tiền mới đúng, tất cả mọi người không cúng dường cho Chư Tăng để ủng hộ Chư Tăng xây dựng chùa chiền cốc liêu, làm những cái việc Phật sự không có gì, làm gì Phật pháp tồn tại gì, cái vấn đề vật chất mà chúng ta nghĩ nó phải có vật chất. Nếu mà chùa chiền không có chỗ, không có chùa chiền, không có vật chất chùa chiền thì chúng ta ở đâu? Thành ra chúng ta thấy có những người họ tôn vinh rất sai lầm. Thì chúng tôi cũng thấy một cái vị đó là một ông thiền nam, đầu thì mới đầu chúng ta thấy cũng dễ thương đó. Và sao cái ông đó tự đi mua đất, ông tự đi mua đất rồi ông nói ông lọc chùa cho những người không giữ tiền ở, những người giữ tiền tới là ông cho ở. Mà ông đâu có làm được đâu, ông mua đất xong rồi cuối cùng cũng bỏ, thì ông không làm được gì hết. Ông cuối cùng cũng không làm gì được, vấn đề để làm được. Tại vì đúng là chư thiên hay là Phật pháp hay là những cái người tu hành hay những người lãnh đạo không biết được những người làm không đúng, nó không chẳng ủng hộ những người đó. Tại vì chúng ta thấy còn một ví dụ như giờ chùa chiền Chư Tăng hoặc là những người Phật tử mà họ phát tâm, những vị trưởng lão họ muốn lập chùa, những vị ủng hộ thì có những đại gia ủng hộ thì cũng được, còn không có đại gia ủng hộ thì coi kêu gọi tiểu gia, còn nếu mà không có tiểu gia thì kêu gọi tiểu gia, nhiều người góp lại thành những ngôi chùa đó. Thành ra chúng ta thấy đó là một cái cách những người suy nghĩ đúng đắn, còn những người suy nghĩ sai lầm thì họ có nhiều cái việc làm thất bại cho mình đó. Đó là họ bị những cái lòng tham, những cái kiêu mạn của nhiều người kia mà bị nóng qua người này không hay. Thành ra những người đó khi tới đến họ đó, họ chỉ gặp là họ chỉ nói giữ tiền thì không giữ tiền, đi chinh không thì đi chinh không, ăn trong bát thì không ăn trong bát, mặc ba y thì không mặc ba y, họ chỉ nói những gì được thôi, chứ họ không bao giờ biết nói đến lòng tham là như thế nào, tham ngã mạn như thế nào, tham tạp kiến như thế nào, rồi tham là như thế nào, họ không hiểu được, không cần hiểu, họ chỉ tôn vinh như thế đó, điều đó thôi. Thì chúng ta biết là những người này bị lòng tham có buộc họ, hay là họ thì pháp Đức Phật họ bị sai lầm, và họ không được những vị trưởng lão có kinh nghiệm dạy cho họ, và họ cũng không chịu cuốn lòng với những vị trưởng lão có kinh nghiệm, nên cuộc đời của họ giống như là như vậy là chấm, nếu nó là chấm hết thôi chứ không có gì tiến bộ hơn nữa. Tại vì chúng ta thấy một cái vị thánh tăng mà tu tập đúng chánh pháp thì mới tôn thờ đúng tam bảo mới tiến bộ được. Một người mà tu tập sai lầm rồi thì họ muôn đời cũng dẫn chân tại chỗ. Thành ra trong cái câu hỏi của Đức Phật Tính thì chúng tôi chia sẻ, chúng tôi xin trả lời gọi là gì, pháp bị những lòng tham kết buộc giống như là phi pháp vậy, còn khi mình trả đi lòng tham đúng là gọi là thành pháp phi pháp. Thì chúng tôi trả lời thì chúng tôi xin nhận biết là Đức Phật Tính tiếp tục điều hỏi.
Dạ, con đã thảo luận dùm câu vừa rồi. Phải nói rằng là khi mà chúng ta tu tập thì thông khéo thì có nhiều khi chúng ta cũng nắm bắt được phiền não nó sanh khởi. Còn nếu mà chúng ta không có khéo thì phiền não nó sẽ nắm bắt lại chúng ta. Có nghĩa là nhiều khi chúng ta bị phiền não nó tóm gọn chúng ta rất là nhiều, nhưng mà có lúc chúng ta không biết cái gì. Là do khi mà chúng ta nghe pháp, mà chúng ta hành pháp, chúng ta nghe ở cấp độ nào, chúng ta hành theo ở cấp độ đó, vân vân. Thì chúng ta mới nhìn thấy ra được những cái phiền não. Như chúng tôi cũng có nhiều lần, chúng tôi cũng tâm sự với các vị rất là nhiều. Thí dụ như qua thời gian tu tập, mình coi lại coi mình còn cái tánh giận hờn hay không, hoặc là qua một thời gian tu tập mình coi cái tánh của mình, cái tâm của mình nó còn cái sự mà ứ động hoặc là nó trì trệ hay không, thì cái đó nó mới là cái điều quan trọng ấy. Cái đó nó mới đem đến cái kết quả của cái sự tu tập của chúng ta. Chứ bây giờ chúng ta tu tập mà bây giờ chúng ta thấy cứ thấy người ta là không cao thượng mà mình cao thượng, thì chúng ta cứ thấy như vậy hoài là chúng ta sẽ không có tiến bộ. Cũng như giờ quý vị thấy rằng qua một năm rồi, quý vị nghe pháp được một năm rồi đi, ví dụ một năm hoặc là sáu tháng đi, bây giờ nhân cái dịp đầu năm mới chúng ta ngồi chúng ta hành thiền, hoặc là chúng ta ngồi có thời gian nào đó chúng ta rảnh, chúng ta theo dõi hơi thở 5-10 phút xong rồi chúng ta, hoặc là chúng ta niệm Phật 5-10 phút xong rồi chúng ta ngồi chúng ta quán xét lại, trải qua 6 tháng nghe pháp, trải qua 6 tháng tu tập, hoặc là 1 năm nghe pháp, 1 năm tu tập, bây giờ cái tánh giận hờn của chúng ta nó còn không, rồi cái tánh sân hận của chúng ta nó còn không, rồi thử bây giờ đó ai mà đồng với mình, ví dụ như là đồng học chung với mình, đồng chơi chung với mình vân vân, cái người đó nó được các vị sư tán thán hoặc là khen thưởng gì đó, thì mình có ganh tị không, mình có ganh tị, mình có bất bình hay không, hoặc là những cái trường hợp mà nó không đáng thì mình có bạo hành hay không, hay là mình bất bạo hành. Thì nếu mà mình ngồi mình quán lại, mình kiểm tra lại, mình thấy cái tánh nó của mình nó còn hoặc là nó giảm đi dần dần, thì đó là chúng ta tu tập nó có kết quả. Đó là chúng ta nắm được phiền não, phiền não nó sanh khởi là chúng ta chụp lấy ngay nó liền. Còn nếu mà chúng ta không chịu quán xét đó, thì có lẽ rằng phiền não sẽ chụp chúng ta và nó sẽ nút trôi chúng ta luôn. Có nghĩa là quý vị thấy rằng mình càng tu thông khéo thì mình càng thân hận, càng tu quá thì mình càng giận nhiều. Thế mà tu nhiều giận nhiều, thành ra cái đó là chúng ta bị phiền não nó chụp lấy chúng ta. Vậy thì chúng ta đừng bao giờ để cho phiền não nó chụp lấy mình, mà mình nên chụp lấy phiền não. Có nghĩa là cái phiền não gì đó nó khởi lên, chúng ta biết rõ nó là như vậy. Biết rõ là qua một năm tu tập, nhưng mà cái tánh của chúng ta, cái tánh tình của chúng ta nó chỉ giảm được có 20%, hoặc là chỉ có thể thân thiện với những người nào mà mình thích, thì chúng ta biết rằng cái phiền não của mình nó giảm rất là ít. Tu như vậy thì nó sẽ đem lại kết quả an vui cho mình. Thành ra chúng tôi thấy cái tính chất của hư không này, có cái tính chất đầu tiên là không có nắm bắt được. Cũng vậy, chúng ta tu tập làm sao cho nó giống hư không, có nghĩa là phiền não nó không nắm bắt được chúng ta, mà chúng ta sẽ nắm bắt được phiền não đó. Có nghĩa là phiền não nào nó sân lên là chúng ta thấy rõ nó ngay. Cũng như quý vị thấy rằng có những lúc đó, chúng ta chọc những đứa con nít đi, chúng ta chọc những đứa con nít đi thì nó mắc cỡ, thì chúng ta thấy khoái ý, chúng ta thích. Nhưng mà bây giờ chúng ta chọc đứa con nít mà nó ngó chúng ta chừng, có nghĩa là nó không có bị mình lừa nữa rồi. Thành ra là mình biết rằng là nó đã nhìn thấy mình rồi, thì mình lúc đó mình mắc cỡ ngược lại. Thì cũng vậy, khi mà chúng ta tu tập, nếu mà chúng ta để cho phiền não mà nó thấy chúng ta mà chúng ta không thấy phiền não, là cái đó chúng ta tu tập rất là nguy hiểm, chúng ta cần phải sửa chữa. Thì đây là những cái thời gian nó còn lại đôi ba phút mà chúng tôi có những tâm sự mà chúng tôi chia sẻ vì trong cái cuộc tu này, vì thời gian nó không đủ cho một vị giảng sư để mà thảo luận một câu hỏi, nên chúng tôi chia sẻ cái những cái gì mà chúng tôi gặp ở trong cái thời gian tu tập. Bây giờ thì cũng kết thúc chương trình của Rung Lớp Pháp Quốc Pháp Thầm Bác. Ngày mai thì như giờ thường lệ, chúng mời quý vị hãy quan tâm vào Rung để được nghe thời thuyết giảng của Thượng Tọa Nhật Đản. Một lần nữa chúng con xin kính đảnh lễ chư tôn đức tăng, kính chúc quý ngài có một niên an giấc và an lành. Kính chúc quý cô tu nữ và các vị thiện nam tu nữ luôn luôn được an vui trong giáo pháp của Đức Phật Gautama. Xin mời Phật tử Tâm Như hãy lên tri ân chư tôn đức tăng để bằng hồi hướng và sau đó đóng dung. Nam mô Bụt Thầy.
Sa thứ lành thai. Con Tâm Như thay mặt đại chúng tăng dương, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng đưa mẫn giảng dạy sự pháp một ít cho chúng con, đã hướng dẫn người dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hậu hôn đem lại an lạc trong đời sống, tận hưởng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh tính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ở Tư Nguyên Viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu an lạc các tường trong chánh pháp niệm màu của Đức Từ Phụ Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đại là kết như lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng từ tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Thầy. Kính thưa đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành rung Phật Pháp Sa Thu Ma xin phép được đóng rung trong vài giây tới. Kính chào tạm biệt tất cả, xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.